Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Vâng, kính thưa sư và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay thì chúng ta đang tham dự chương trình Phương Trời Thong Dong để cùng trò chuyện lắng nghe những vị khách mời của chương trình là những vị tăng sĩ có nhiều đóng góp cho Phật giáo, cho dân tộc và có nhiều ảnh hưởng đối với đại chúng, để chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Kính thưa đại chúng, vì sao chương trình lại có tên gọi là Phương Trời Thong Dong? Vâng, thưa quý vị, đây cũng là tựa đề của một tác phẩm do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn. Nội dung tác phẩm giúp chúng ta nhận thức rõ hơn những thuận duyên và những nghịch cảnh trong cuộc sống, giúp chúng ta biết cách để chăm sóc, vun bồi, tưới tẩm, làm nảy nở hạt mầm Phật tánh vốn tiềm tàng trong mỗi con người. Và lấy cảm hứng từ ý nghĩa của tác phẩm trên mà chương trình Phương Trời Thong Dong đã được thực hiện. Đến với chương trình ngày hôm nay thì vâng, chúng ta sẽ được cùng gặp gỡ trò chuyện với Đại Đức Thích Thiện Minh, cũng là tiến sĩ giáo dục quản trị. Và trong quá trình tu tập của mình thì sư Thiện Minh đã không ngừng trau dồi pháp học cũng như việc phát triển tâm linh nội chứng, mà bên cạnh đó thì sư cũng tham gia đóng góp rất nhiều cho các hoạt động Phật sự, mang trên mình rất nhiều trọng trách như là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Từ thiện Trung ương, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thủ Đức, Phó Tổng biên tập và kiêm làm thư ký của tòa soạn của tạp chí Phật giáo Nguyên thủy Theravada, và thầy cũng còn là sư, còn là phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Pali học, viện chủ chùa Đại Lộc tại Ấn Độ, chùa Đại Phước tại Myanmar. Sư cũng đang làm trụ trì chùa Bửu Quang ở quận Thủ Đức. Bên cạnh đó thì sư còn là giảng viên của trường Cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và bây giờ một lần nữa chúng ta hãy Thiện Tùng xin quý vị dành một tràng pháo tay để cùng chào đón sư Thiện Minh. Dạ, con chào sư. Dạ vâng, thưa sư và thưa toàn thể đại chúng, lời đầu tiên ấy thì cho phép là Thiện Tùng xin được thay mặt ban tổ chức kính gửi đến sư lời tri ân sâu sắc nhất vì đã hoan hỷ đáp lại lời mời, dành thời gian về tham dự chương trình Phương Trời Thong Dong lần thứ hai tại chùa Giác Ngộ. Và xin mời sư chia sẻ những cái cảm nhận của mình khi đến với chương trình Phương Trời Thong Dong ngày hôm nay ạ.
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Trước nhất chúng tôi xin được cảm ơn Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã mời chúng tôi đến để tham gia cái chương trình Phương Trời Thong Dong. Và chúng tôi cũng đến thì chúng tôi cảm nhận là cái khóa tu rất là hoành tráng, là đi ngang cái chỗ mà ăn uống không là thấy cũng là rất là vĩ đại. Nhìn cái khâu ăn uống không mà thấy là vĩ đại. Và cái ngôi chùa đó thì diện tích không rộng nhưng mà xây dựng và chưa xong nhưng mà thiết kế rất là hài hòa. Và thấy được biết hôm nay là gần 1.000 Phật tử đến tham dự thì rất là kính chúc toàn thể đại đức trụ trì, tăng ni và Phật tử sức khỏe dồi dào và tu hành tinh tiến.
Dạ vâng, con thay mặt cho ban tổ chức cũng như đại chúng con xin được cảm tạ sư ạ. Vâng thưa sư, việc xuất gia sống hòa hợp và thanh tịnh trong giáo pháp của Đức Phật là một nhân duyên lớn, vừa thiêng liêng vừa cao cả, mà không phải ai cũng có thể có được ở trong đời này kiếp này. Vậy thì sư có thể cho toàn thể đại chúng chúng con được biết về cái nhân duyên xuất gia và trở thành đệ tử của đấng Từ Phụ như thế nào của sư được không ạ?
Xin thưa với đại chúng là chúng tôi xuất gia năm 11 tuổi rưỡi. Và cái nguyên do mà xuất gia đó thì nói ra đó thì quý vị đừng có cười chúng tôi. Là tại vì thấy gia đình mời quý thầy, quý sư đến nhà để trai tăng đó, là dỗ, thì thấy sao được quý thầy, quý sư, sao được gia đình của mình lại nhiều quá. Rồi là ăn thì ngồi ngồi nơi cao sang. Rồi thì tụng kinh thì lại rất là hay, nhất là cái kinh kinh Bali, cho nên là cái tuổi thơ là nhìn vô cái thấy, cho nên là muốn đi tu là tại vì muốn cho người ta lại mình nhiều. Và muốn là ăn được ăn ngồi cao giống như mấy thầy. Nhưng mà có một điều là chắc có lẽ là do duyên, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên 11 tuổi rưỡi là nhìn thấy những cái người xuất gia mặc áo cà sa là chúng tôi cảm thấy là có một cái gì đó mà nó thôi thúc mình phải đi tu. Mà sau khi thấy những cái người xuất gia mặc áo cà sa tụng kinh Bali thì là khi mà tiễn những cái người xuất gia đi về đó là tối buổi chiều chúng tôi lấy cái mền nó quắng lên giống như ông thầy tu. Và đó thì miệng đó thì khi mà quắng lên cái dùng cái mền mà quắng lên tưởng tượng giống như chiếc áo cà sa, và miệng lép nhép tụng kinh giống như là mấy thầy mấy sư mà đến làm lễ. Đó là cái tuổi thơ mà chúng tôi bắt đầu, là sau đó thì khoảng chừng 3 tháng sau thì duyên bắt đầu đi đến chùa xuất gia và học đạo, và hôm nay ngồi tại đây.
Dạ vâng, thưa sư và thưa toàn thể đại chúng, như sư vừa nói thì có vẻ như là cái mối duyên xuất gia của sư ở đời này kiếp này thoạt tiên có vẻ rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà như Thiện Tùng cũng nhớ là trong bài giảng mà Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ là trong cuốn sách Phương Trời Thong Dong, thì có nhiều người đến với giáo pháp của Đấng Như Lai ở đời này kiếp này bởi một số những cái ngoại lực tác động thoạt nhiên có vẻ hơi buồn cười và đời và trần tục như thế. Nhưng mà thực ra như sư nói là những cái nhân duyên đã được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, và đến một lúc nào đó ở trong đời này kiếp này những cái thuận duyên thì nó sẽ trổ lại cái quả lành để chúng ta quay trở lại con đường mà các Đấng Như Lai đã đi. Vâng thưa sư, sư cũng vừa chia sẻ là khi mà năm 11 tuổi rưỡi thì sư thấy là các tăng được gia đình thỉnh về trong một lễ đám dỗ và tụng kinh Pali rất hay. Vâng, tụng kinh bằng tiếng Pali rất hay. Thì với những cái nhân duyên như vậy thì không rõ là lý do gì sư lại chọn cái con đường là Phật giáo nguyên thủy để xuất gia và tu tập ạ? Hay là vì đơn giản là vì thấy tiếng tụng kinh bằng tiếng Pali hay quá ạ?
Thực ra đó thì cái Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông thì cũng cùng chung là cái Phật giáo. Nhưng mà trước năm 1975 thì gia đình chúng tôi là có ba người chú, một người cô đi xuất gia, mà lúc đó là ở Việt Nam Quốc Tự, và một cái người cô đó thì ở chùa tu ở chùa Dược Sư. Rồi sau năm 1975 thì hoàn tục, mà chỉ còn có hai người chú lại là chuyển qua tu ở bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông. Và tại vì chú thì tu bên đạo Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thì cho nên là chúng tôi có duyên là đi theo chú để tu. Chứ nếu mà chú mà giờ tu bên Phật giáo Bắc Tông giờ chắc giờ chúng tôi cũng là thành là thầy ở bên Phật giáo Bắc Tông, mà giờ chắc tụng kinh gõ mõ chắc cũng hay. Cho nên là, nhưng mà Bắc Tông và Nam Tông thì cũng cùng chung một cái trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, và để chuyển dương truyền bá cái đạo Phật Thích Ca. Và nãy chúng tôi cũng có nói là cái tuổi thơ mà đi tu là vì là thấy được muốn người ta lại mình nhiều, và muốn được ăn ngon. Và thường thường quý vị thấy là tu là ăn ngon không à. Thì cho nên là sau này khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành và mình đã cống hiến cho Phật Pháp rồi thì mình nghĩ là đi tu không phải là chuyện dễ. Cho nên là giống như quý vị thấy là Thượng tọa Nhật Từ ở đây, mà quý vị thấy cái chương trình hoạt động của Thượng tọa và một số vị hòa thượng Thượng tọa mà cống hiến cho giáo hội Phật giáo Việt Nam trên cái phương diện lãnh đạo giáo hội, hoằng pháp và làm các Phật sự, thì quý vị thấy cái sức hoạt động và cái sự cống hiến về công sức trí tuệ của mình mà đối với cái đạo pháp này thì mình không phải là đi xuất gia, không phải là cái chuyện dễ, mà cũng đó là một cái đại nhân duyên. Dù cho bên Phật giáo chúng tôi thì có duyên ở bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, cho nên cũng phải có một cái sự đóng góp và để đến với cái Phật giáo này để mình xuất gia, mình tu, để mình trở thành là một cái vị tu sĩ tốt, mà để phục vụ tốt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, tốt cho cái ngôi chùa của mình và làm tốt những cái chuyện Phật sự cho tăng ni và đồng bào Phật tử, thì đó là một cái sự cống hiến cho cái người xuất gia.
Dạ vâng, thưa sư, như vậy là trong gia đình của sư ở đời này kiếp này có một cái cộng nghiệp rất tốt, tức là có một số người đã xuất gia, và đấy cũng là cái cộng nghiệp tốt để sư đến với Phật giáo Nguyên Thủy và đã tiếp bước là những cái sứ giả của Như Lai, tiếp tục con đường của các sứ giả Như Lai đã đi. Và con có nghe Thượng tọa Bổn Sư của chúng con là Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ trong một số buổi pháp thoại rằng là thực ra trước đây thì Phật giáo Việt Nam phần lớn là Bắc truyền, của Phật giáo của người Việt, người Kinh phần lớn là Bắc truyền, và sử dụng những cái bộ kinh bằng chữ Hán, rồi có một số bộ kinh được dịch sang tiếng chữ Nôm và tiếng quốc ngữ, tức là tiếng Việt. Nhưng mà chỉ từ sau khi mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đi du học Ấn Độ trở về, và Ngài đã dịch rất nhiều kinh Phật từ tiếng Pali sang, và từ đó thì Phật giáo Việt Nam của người Việt phát triển mạnh mẽ hơn về cái dòng Phật giáo Nguyên Thủy. Thế thì để có thể chia sẻ thêm, củng cố thêm những cái kiến thức cho đại chúng về Phật giáo Nguyên Thủy, thì xin sư có thể chia sẻ đôi nét về cái tư tưởng chính của Phật giáo Nguyên Thủy ạ.
Kính thưa toàn thể đại chúng, cái tư tưởng chính của Phật giáo Nguyên Thủy có nghĩa là truyền thừa và gìn giữ những cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, mà cụ thể đó là chứa đựng bằng cái ngôn ngữ Pali. Đó là những cái tư tưởng chính của Phật giáo Nguyên Thủy. Và cái kinh điển Pali thì ngày nay thì nó có là cũng có tam tạng kinh điển, đó là tạng luật, tạng kinh và tạng luận. Thì cái tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy về cái tạng kinh thì Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch sang tiếng Việt toàn bộ cái phần kinh tạng. Còn cái tạng luật đó thì Thượng tọa Chánh Thân đã dịch hết cái phần tạng luật. Và cái tạng kinh đó, thì tạng luận đó, thì Hòa Thượng Tịnh Sự đã dịch hết cái phần như vậy là toàn bộ tam tạng kinh điển Pali á, thì cái người Việt của chúng ta rất là may mắn là đã dịch sang cái tiếng Việt. Và song song bên cạnh đó thì nó có tài liệu cấp 2, tức là chú giải, có 92 bộ chú giải. Và trong 92 bộ chú giải đó thì riêng bản thân của chúng tôi thì đã đóng góp là khoảng 14 bộ chú giải. Đó là cái công trình biên dịch của bên Luân Đôn, tức là 14 bộ chú giải thì chúng tôi đã kế thừa, chúng tôi đã dịch cái về chú giải được 14 bộ. Thì như vậy là cái tư tưởng kinh điển Nguyên Thủy đó là nó nằm trọng tâm ở trong cái tam tạng Pali. Đó là những cái tài liệu cấp 1, tài liệu chính thống mà đã được các cái vị tổ sư đã truyền thừa và phát triển, giống như là ở trong cái hội thảo khoa học về Phật giáo Nguyên Thủy trong toàn cầu hóa ở tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Thì ở trong cái kết luận của cái hội thảo đó thì đưa ra bốn cái kết luận, cái tiêu chí cho cái cuộc hội thảo. Thì ở trong bốn cái tiêu chí đó thì nó có hai cái tiêu chí là cái tài liệu kinh điển Pali mà được dịch ra tiếng Việt, đó là cái tài liệu nghiên cứu chính thống của Đức Phật Tổ Gautama. Và cái thứ hai là cái thiền nguyên thủy, thiền Vipassana, là cái thiền chính của Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Chúng ta cần phải phát triển, cần phải truyền bá, cần phải phổ biến đến cho mọi tầng lớp để nghiên cứu, học hỏi, để nhằm phát huy sức khỏe và trí tuệ. Thì cho nên là cái tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy là nó nằm trọng yếu ở trong Tam Tạng Kinh Điển, mà cụ thể nằm ở trong cái kinh điển bằng tiếng Bali mà đã dịch sang tiếng Việt. Dạ, xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sư rất nhiều. Và sư đã cung cấp thêm những cái thông tin để cho đại chúng được hiểu rõ hơn, củng cố thêm những kiến thức về Phật giáo Nguyên Thủy. Vâng, con có nhớ rằng thầy bổn sư của chúng con là Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng chia sẻ rằng là trong những cái buổi pháp thoại hoặc là sách của thầy thì thầy cũng luôn truyền dạy là hãy tìm hiểu có điều kiện, mặc dù phần lớn đại chúng người Việt ở đây là theo Phật giáo, ở Việt Nam hiện nay thì theo Phật giáo Bắc truyền, nhưng nên có điều kiện hiện nay là nên tham khảo thêm Phật giáo Nguyên, nên học hỏi Phật giáo Nguyên Thủy để lấy đó làm nền tảng, là soi dọi lại những cái giáo lý của bên Phật giáo Bắc truyền, làm rõ thêm. Thì đấy cũng là điều mà Thượng tọa Nhật Từ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vâng thưa sư, vậy thì ngoài cái việc là sư tu học về nội điển là bên Phật pháp của chư Phật nhiều đời, thì sư còn là một tiến sĩ giáo dục. Vâng, sư còn lấy được bằng tiến sĩ về giáo dục quản trị. Thì sư có thể chia sẻ thêm đôi điều với đại chúng về cái nỗ lực hoàn thành pháp học của sư như thế nào, và bên cạnh cái việc nỗ lực hoàn thành pháp học như vậy thì cái pháp hành cũng là một cái điều rất cần thiết với lại một người tu sĩ. Thì kính mời sư là có chia sẻ thêm về cái pháp hành của một tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy để cho đại chúng được rõ ạ.
Kính thưa đại chúng, cái người xuất gia đó thì Đức Phật ngài có cho hai cái công việc phải làm, đó là cái công việc học pháp và hành pháp. Học pháp á, tức nghĩa là mình học những cái lời dạy của Đức Phật, giống như ở Việt Nam á, thì là mình phải học sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học và cao đẳng Phật học và học viện Phật giáo Việt Nam. Còn ở bên Myanmar đó thì là phải vào ở trong cái để học thành, trở thành một cái vị tâm tạng. Tâm tạng có nghĩa là học thông thạo ba cái tạng kinh điển. Mà ở bên Myanmar đó thì hiện nay có 10-15 vị thuộc bát thông tâm tạng. Thì như vậy là mình học xong những cái đó thì gọi là cái pháp học. Pháp học. Còn cái pháp hành á, là mình phải đến một cái vị thiền sư, đến một cái trung tâm thiền để mà mình học cái pháp thiền, rồi sau đó là mình sẽ ứng dụng tu học. Thì cho nên là cái tinh hoa của đạo Phật á, là nó nằm ở trong cái pháp hành. Mình là pháp học mà mình thông thạo mà mình không hành á, thì nó giống như là cái muỗng ở trong cái tô canh. Cho nên á, là cái tinh hoa của đạo Phật á, là mình phải thực hành. Về cái pháp học và pháp hành á, thì là cái bí quyết để mà chúng ta đạt tới thành công á, là chúng ta phải siêng năng nỗ lực. Chúng tôi nhớ mãi cái câu của một phương Tây, người ta có một cái câu gọi là thiên tài chỉ là một chuỗi dài của sự kiên nhẫn. Thì cho nên dù học pháp học hay pháp hành thì chúng ta cũng phải nỗ lực, phải siêng năng, phải cần cù, phải phấn đấu. Thì có nỗ lực, siêng năng, cần cù, phấn đấu thì chúng ta sẽ dễ được thành đạt cả pháp học lẫn pháp hành. Giống như bây giờ mình chúng ta đi học, và chẳng hạn như là mình đi học mà nếu mà mình không có cái sự siêng năng nỗ lực á, là mình sẽ không trải qua được trường lớp, mình sẽ gãy gánh giữa đường. Hay là bây giờ mình phát tâm mình tu thiền niệm Phật, nhưng mà mình càng tu là nhiều khi là ma nó khảo mình nhiều, Cho nên là tu nguyện tu tháng, nhiều khi tu tuần lễ thấy ớn chờ đậu rồi. Rồi bắt đầu là mình thối chí, nhãn lòng. Cho nên là cái thành công và cái bí quyết của người tu của chúng ta đó là một cái sự cần cù, siêng năng, nỗ lực và không ngừng. Và cái việc mà học mà của chúng tôi á, là từ cái lúc mà 11 tuổi rưỡi mà chúng tôi đi tu á, là tới năm nay là chúng tôi năm nay là 47 tuổi. Mà chúng tôi học từ cái lúc mà đi tu cho tới bây giờ, tới năm 2001 á, là chúng tôi mới khép cái chương trình học lại của chúng tôi lại. Cho nên trong suốt thời gian mà vừa ở chùa, vừa tu học mà học mãi, cho tới năm 2001 thì chúng tôi 2011 thì chúng tôi mới xong cái chương trình học, tức là những cái sở thích về pháp học, pháp hành và cả những cái học vị mà mình cần đạt được để cống hiến cái hiểu biết của mình cho một cái vị tăng ni và đồng bào Phật tử. Chúng tôi đi tu mà chúng tôi quan niệm là mình xuất gia là mình cũng phải cần có những cái bằng cấp, cần có những cái kiến thức thế học, là nhờ những cái kiến thức thế học và cái kiến thức mình có được đó là mình mới là chia sẻ truyền bá cho tới cái người Phật tử, những cái huynh đệ của mình, đệ tử của mình, là những cái người Phật tử của mình để thông hiểu được cái Phật pháp. Và cái bí quyết của chúng tôi để mà thành đạt cho tới ngày hôm nay á, chúng tôi muốn học một cái môn gì đó thì là mỗi ngày chúng tôi chỉ dành thời gian khoảng một tiếng đồng hồ cho cái việc học đó. Chẳng hạn như mình muốn lấy một cái bằng nào đó mà từ cái lúc bắt tay vào học cho đến lúc thành đạt á, thì mỗi một ngày chỉ dành một tiếng đồng hồ cho cái việc học đó. Thì chúng tôi thấy mà nếu mà điều đặn, siêng năng, nỗ lực như vậy á, thì chúng tôi nghĩ là mình sẽ lấy bằng cấp hay thành đạt được những cái gì mình muốn á, rất là dễ dàng. Đối với cái sự siêng năng cần cù mỗi ngày. Dạ, xin hết.
Dạ vâng, thưa sư, nhưng mà để là một người Phật tử tại gia ấy thì chúng con có thể thực hành cái pháp môn như trên thì như thế nào để đạt được cái lợi ích thiết thực trong đời sống hàng ngày ạ? Đấy cũng là cái mối quan tâm, câu hỏi của rất nhiều những cái Phật tử.
Là Phật tử tại gia đó thì bận rộn. Nhưng mà thực ra đó thì cái bận rộn đó thì ai cũng bận rộn, chứ đâu phải nó là cái người xuất gia không bận rộn đâu. Chúng tôi thấy nhìn cái lịch của thầy Nhật Thượng Tọa Tiến sĩ Nhật Từ ông hoạt động không á, là nhiều khi mình cũng chóng mặt luôn á. Thì như vậy là ngay cả mà quý vị ở đây, chúng tôi nghĩ ở đây quý vị cũng đến đây là cũng nhiều tỉnh thành khác nhau, mà mình đã bỏ thời gian sắp xếp công việc mà quý vị đến được đây tham gia khóa tu là xem giống như là quý vị đã có một cái sự gọi là tiến bộ trong Phật pháp. Thì như vậy là thực ra là cái Phật pháp là mình có thể là mình áp dụng cái lời Phật dạy đó thì ở đâu cũng có thể mình tu được, có thể ở nhà cũng tu được, mà có thể ở nhà quý vị mở video để xem quý thầy giảng, quý vị cũng có thể tu được. Hay là ở nhà quý vị là phát tâm, quý vị tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì cũng có thể là đạt được cái mục đích là cao cả. Còn nếu mà mình được đến đây, mình tham gia cái khóa tu gần gũi với những cái bạn đồng tu, đó là một cái sự gọi là khích lệ tinh thần để làm phát triển cái đời sống của mình lên ở trong cái sự tiến bộ tu học. Thì cái người cư sĩ tại gia thì chúng tôi nghĩ thì nó thực ra là đó là cư sĩ tại gia, nhưng mà tất cả chúng ta đều có một cái lý tưởng chung, đó là thành Phật. Thì như vậy là cái bí quyết mà để chúng ta thành Phật là chúng ta phải có cái tâm và có cái sự siêng năng và có cái sự nỗ lực phấn đấu không ngừng ở trong cái đời sống tu học, thì là mình sẽ đạt được cái kết quả. Rồi cái đời sống cư sĩ tại gia đó là quý vị chỉ cần áp dụng cái sự nhẫn nại, một cái sự bao dung, tức là có hai chút, tức là một chút thông cảm và một chút tha thứ. Mà cái đó là hai cái chất liệu đó chúng ta học từ ở trong cái triết lý của Phật giáo. Mà trong cái đời sống gia đình, trong cái đời sống tại gia trong cái đời sống xã hội mà tất cả người Phật tử chúng ta áp dụng hai chút, tức là một chút thông cảm và một chút tha thứ, đó là hai cái chất liệu giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống giống như cái chương trình ở đây, tức là thông dong, tức là phương trời thông dong. À, tức là cái phương trời thông dong, tức là chúng ta phải có được hai cái chất, hai cái phương pháp, đó là một chút thông cảm và một chút tha thứ, là quý vị sẽ có một cái phương trời thông dong ở tại gia đình.
Vâng thưa sư, như vậy thì có vẻ rất đơn giản đấy đúng không thưa đại chúng? Tức là chỉ cần một chút thôi ạ, một chút thông cảm, một chút tha thứ, nhưng mà đấy cũng là những cái chất liệu tưới tẩm và làm chúng ta đối xử với nhau tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày, áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật và trong cuộc sống hàng ngày và đem lại cho chúng ta sự thong dong an lạc. Và đấy cũng là cái bí quyết mà sư chia sẻ với các Phật tử tại gia. Vâng. Thưa sư, sư vừa nhắc tới cái việc là bây giờ các tu sĩ Phật giáo không chỉ cần hoàn thiện nội điển, tức là những kinh sách của chư Phật, mà có điều kiện thì nên học thêm những kiến thức về thế gian thế tục. Vâng, thì sư cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ của mình về giáo dục quản trị, và trước đây thì sư cũng năm 2000 thì sư cũng đã tu học ở bên nước Anh 2 năm. Thì xin sư có thể hoan hỷ chia sẻ cho đại chúng biết là đôi nét về Phật giáo ở Anh, ở London không ạ?
Chúng tôi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 3 năm 1997. Khi mà tốt nghiệp xong thì các huynh đệ anh em thì đi Ấn Độ, đa phần là đi Ấn Độ du học. Và đi Trung Quốc, đi Thái Lan, Miến Điện. Nhưng mà riêng chúng tôi thì lúc đó có cái duyên đi sang tu học ở bên London, Anh Quốc 2 năm. Và ở trong suốt thời gian mà sống ở London đó thì chúng tôi sống ở trong một cái ngôi chùa là cái trụ sở của giáo hội Tăng già Anh Quốc. Ở đó thì có khoảng 100 tăng ni tu học ở tại đó, mà đa số là cái người Âu Mỹ. Và ở đây đó thì họ tụng kinh là bằng tiếng Anh và bằng tiếng Bali. Cho nên là nếu mà ở đây thì nếu mà mình chỉ cố giữ trì hai cái thờ phá công phu mà bằng tiếng Anh thì tiếng Anh mình cũng từ từ sẽ giỏi rất là nhanh. Và ở tại Anh Quốc đó, chúng ta có đa số chúng ta tưởng rằng là Anh Quốc là một cái nơi là đạo Thiên Chúa giáo hoặc là Anh giáo. Nhưng mà thực ra đó thì đến với Anh thì chúng tôi thì ở không nhiều, nhưng mà cảm nhận một điều là cái Phật giáo Anh cái thời điểm năm 2000 mà cho tới tận bây giờ đó thì rất là phổ thông và lại là cái nòng cốt tinh hoa cho Phật giáo trên thế giới. Và ở tại Anh Quốc thì hiện nay đó, và họ có gìn giữ rất là nhiều cái tư liệu Phật giáo, về tranh ảnh Phật giáo, về pháp khí Phật giáo và về kinh điển Phật giáo ở nhiều thể loại khác nhau, xem như là Phật giáo trên thế giới là của phần Phật giáo nguyên thủy có cái gì đó thì ở tại Anh có cái đó, có mà nhiều và phong phú hơn ở các quốc gia nào trên thế giới. Lý do tại sao họ có được điều đó, tại vì Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện là thuộc địa của Anh Quốc. Vì vậy cho nên là những cái xứ sở này là có, mà quý vị biết là ba cái quốc gia này là cưu mang gìn giữ rất là nhiều cái tài liệu quý hiếm của Phật giáo nguyên thủy. Cho nên đó là trong thời gian là những nước này là thuộc địa, cho nên đó là họ khai thác và chở tài nguyên về Anh. Và vì vậy cho nên Anh có một cái số lượng gọi là về Phật giáo gọi là khổng lồ và rất là lớn ở trên thế giới. Và khi mà về Anh thì họ thành lập 1881, họ thành lập một cái trung tâm nghiên cứu dịch thực. Nó mang cái tên gọi là Palitech Society đó, mà họ thành lập tới bây giờ đó là đã hơn một thế kỷ. Và cái công trình của họ đó là họ đã dịch sang tiếng kinh điển bằng chữ Phạn, họ dịch sang tiếng Anh, đã hoàn thành Tam Tạng kinh điển bằng cái tài liệu cấp 1 đã dịch xong. Và chính nhờ cái sự dịch thuật này đó thì đó là một cái tiếng chuông đánh thức cho nhân loại trên thế giới này. Các nhà nghiên cứu, các nhà học giả, các nhà bác học trên thế giới này mới có đủ tư liệu, mới có đủ điều kiện để mới biết về cái tư tưởng Phật giáo, biết về Đức Phật Thích Ca. Chứ nếu mà không có một cái hội mà phiên dịch này ra tiếng Anh á, thì là mỗi một cái quốc gia giống như Ấn Độ thì họ truyền bá cái kinh điển bằng tiếng Ấn Độ, Trung Quốc truyền bá kinh điển Phật giáo bằng cái tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam vân vân, thì cuối cùng thì nước nào nấy hiểu nước đó. Và rồi Anh là một cái sự kết nối và cái ngôn ngữ của họ là cái ngôn ngữ toàn cầu. Và vì vậy cho nên là nhờ cái hội này cho nên là các trí thức, các học giả, các nhà bác học trên thế giới mới có đủ điều kiện để nghiên cứu và để mà biết cái tư tưởng Phật giáo. Và cái người Anh Quốc thì quý vị biết là họ cũng đã thành lập thập niên 50, họ cũng đã thành lập được cái giáo hội Tăng già Anh Quốc. Cái giáo hội này là toàn là cái người Anh tu. Cho nên chúng tôi đến những cái ngày đầu ở tại đó mà chúng tôi nhìn thấy những cái nhà sư người Anh, người Âu Mỹ mà mặc y cà sa, rồi cao lớn, trắng trẻo mà mặc y, rồi quỳ xuống lại Phật, đi ở trong chánh niệm, ôm bát đi khất thực. Chúng tôi rớt nước mắt. Tại vì mình thấy Đức Phật vĩ đại quá. Cái sự ảnh hưởng của Đức Phật lớn mà vào đối với cái xã hội Tây Phương. Mình quen thấy sư thầy của châu Á xuất gia lại Phật và tụng kinh, là chúng ta quen với cái nhìn với châu Á. Mà bây giờ mình thấy được những cái nhà sư của người Mỹ mà họ đi trong chánh niệm, tụng kinh ở trong chánh niệm, cho nên là mình rất xúc động. Và mình thấy cái sự vĩ đại và cái sự thiêng liêng của Đức Phật đối với chúng ta. Và quý vị thấy rằng là nhờ là Anh Quốc mà họ đô hộ, họ chở tài nguyên của các cái quốc gia đó về bên Anh đó, thì đó là một cái rủi cho Ấn Độ, Tích Lan và Miến Điện, nhưng mà cái may cho Phật giáo toàn cầu trên thế giới. Tại vì khi mà họ chở về đó, nếu mà họ không đưa về ở bên Anh đó, thì có thể là những cái tài liệu đó ở bên Ấn Độ đó thì sẽ bị Hồi giáo hoặc Ấn giáo họ sẽ hủy hoại những cái tư liệu quý đó. Mà khi mà trở về bên Anh á, thì quý vị thấy là họ đã lưu trữ trong cái viện bảo tàng quốc gia của Anh, mà họ phân loại ra rất là khoa học. Chẳng hạn như mình vô mình tham quan thì nó là những cái tài liệu kinh điển, pháp khí, tượng là thời của Đức Phật, là thời của Ashoka và hậu Ashoka. Cho nên là họ phân loại ra đó, cho nên mình vào đó tự nhiên là mình có được một cái kiến thức phổ thông, mà cái cách quản lý, cái cách sắp xếp của họ mà làm cho giúp cho cái người đến xem dễ dàng nhận biết. Cho nên là tóm lại là cái Phật giáo Anh Quốc là nó có muộn so với các nước Phật giáo trên thế giới, nhưng mà lại đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Mà đối với việc gọi là truyền bá dịch thuật kinh điển sang tiếng Anh và phổ biến Tam Tạng kinh điển trên toàn thể thế giới. Và cho nên tới năm ngày 15 tháng 12 năm 1999, và Tích Lan đại diện cho các quốc gia Phật giáo kiến nghị lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để công nhận cái ngày lễ Vê Sắc, cái ngày lễ Phật Đản là một cái lễ hội tinh thần lớn nhất trên thế giới. Thì cho nên đó là các cái nhà nghiên cứu đó, để họ tìm hiểu về Phật giáo đó thì cũng phải nhờ những cái tư liệu của người Anh cung cấp, và nhờ họ nghiên cứu những cái tư liệu của Phật giáo. Và họ thấy là Phật giáo đó, họ sở dĩ mà họ công nhận đó là họ thấy Phật giáo là có một cái kho tàng kinh điển gọi là đóng góp trí tuệ cho nhân loại trên thế giới này quá lớn. Và họ thấy rằng là Phật giáo là có một cái chiều dài gọi là lịch sử truyền bá mà mang cái tính gọi là hòa bình. và họ thấy cái người cái thiền Vipassana ở trong Phật giáo đó là một cái loại thiền gọi là đặc biệt gần gũi với cái nếp sống của xã hội Tây phương. Thì cho nên đó là họ dựa vào một số tiêu chí mà được ở bên Anh Quốc họ phổ biến, cho nên đó là họ mới công nhận cái ngày đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là cái lễ hội tinh thần lớn ở trên thế giới. Và chính cái công nhận đó mà cái năm 2008, năm 2014 Việt Nam chúng ta mới đăng cai gọi là tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc, mà tới năm 2016 là Tổng thống Barack Obama chính thức cái dịp Phật Đản năm nay là mới có điện văn gọi là chúc mừng đại lễ Phật Đản. Đảng có ba sự kiện: đảng sanh, thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là cái lễ hội lớn mà Tổng thống chúc cho tăng ni và đồng bào Phật tử hưởng một cái mùa Phật Đản có ý nghĩa. Và song song bên cạnh đó là có là Thủ tướng Úc và Tòa Thánh Vatican cũng đã có những cái điện chúc mừng Phật Đản. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái này đó là nó cũng ảnh hưởng một cái sự góp mặt của cái Phật giáo Anh, mà họ đã dịch ra những cái tư tưởng Phật giáo, mà nhờ vậy cho nên cả thế giới họ quan tâm, chú ý và họ thấy được là cái Phật giáo của mình nó có cái sự truyền thừa, có cái sự gọi là đóng góp trí tuệ và lòng từ bi cho nhân loại.
Dạ vâng, một diễn giải rất là vừa có một cái chiều rộng vừa có một chiều sâu, dù là chỉ là những cái nét chấm phá nhưng mà đã giúp đại chúng hiểu rõ hơn về Phật giáo của anh, đồng thời là cái sự truyền bá Phật giáo, giáo lý của Đức Phật ra thế giới. Trước hết là con mời sư uống nước đã. Vâng, kính thưa đại chúng, Thiện Tùng có nhớ rằng trong một số cuốn sách của mình và sau một số buổi trò chuyện thì Thượng tọa Bổn Sư có nói rằng với những người mới tìm hiểu, tìm học Phật, đặc biệt là những người trẻ, thì nên đọc những cái sách hoặc là những khảo cứu của những người phương Tây bằng tiếng Anh để nắm được những cái điều cốt lõi nhất trong đạo Phật. Bởi vì người phương Tây với cái cách làm việc lý tính và một tinh thần khoa học được lưu truyền hàng nghìn năm nay, thì họ có một cách làm việc rất là khoa học. Thì khi mà chúng ta đọc những cái tài liệu nghiên cứu của họ bằng tiếng Anh, nếu ai có điều kiện đọc bằng nguyên bản tiếng Anh hay là những cái tài liệu bằng tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, thì mình sẽ nắm được rõ nét nhất và những điều cốt yếu nhất về những cái tinh túy của tư tưởng của Đức Phật cũng như là cái lịch sử phát triển của Phật giáo. Vâng, đúng như sư đã nói là trong cái rủi có cái may, là khi mà thực dân Anh đô hộ các nước như là Ấn Độ và Sri Lanka và Miến Điện, thì đấy là một cái rủi của những cái dân tộc đấy. Nhưng mà đấy cũng là một cái may để từ đó thì Phật giáo có điều kiện truyền bá thế giới bằng một cái ngôn ngữ chung của thế giới hiện nay được công nhận là ngôn ngữ tiếng Anh. Và con nhớ như trong một số sách, hình như là Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói rằng là Tây Tạng khi mà trở thành khu tự trị của Trung Quốc thì cũng là một cái rủi cho người Tây Tạng. Nhưng mà nhờ đó thì Phật giáo Kim Cương Thừa cũng được phát triển đến thế giới và ngày nay cũng có sự ảnh hưởng rất mạnh trên thế giới. Và hy vọng rằng với những Phật tử trẻ, những người có tín tâm chưa trở thành Phật tử nhưng mà muốn tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, thì như sư nói thì có thể truy cập một cách đơn giản nhất là Google, đọc những cái tài liệu bằng tiếng Anh đó, hoặc là vào những cái website của các viện bảo tàng nghiên cứu của người Anh đó để tìm hiểu Phật giáo, những cái nét cơ bản hoặc là cái lịch sử phát triển của Phật giáo. Mà đơn giản nhất là trên mạng thì có một cái bộ phim tài liệu của BBC làm về lịch sử của Đức Phật rất hay, và đã cũng có phần các Phật tử lớn tuổi thì cũng có thể tham khảo, bởi vì đã có cái style, cái lời dịch sang tiếng Việt và thuyết minh bằng tiếng Việt ạ. Vâng, thưa sư, chúng con được biết là sư cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách và có cái sự ảnh hưởng tới đông đảo các quý vị Phật tử. Vậy thì sư có thể chia sẻ về những cái đầu sách mà sư đã xuất bản cũng như là những cái dự định sắp tới của sư trong cái việc xuất bản sách được không ạ?
Xuất bản và sắp xuất bản đó, thì chúng tôi cũng có khoảng chừng 60 tác phẩm mà đã xuất bản trong cái thời gian qua. Và trong những cái sách xuất bản đó thì có về nhiều thể loại, nhưng mà về thiền á là nhiều nhất. Rồi về lịch sử, về khảo cổ học, chữ viết cổ, và về kiến trúc, vân vân. Và những cái và đặc biệt là có xuất bản 12 cái bộ chú giải. Những 12 cái bộ chú giải đó là cái tài liệu cấp 2. Mỗi bộ chú giải đó thì dày khoảng chừng 500 trang hoặc là có cuốn 1000 trang. Đó là những cái tài liệu đã được dịch thuật từ cái bản tiếng Anh, mà đa phần đó là bên London mà họ đã xuất bản. Mà cho nên trong thời gian chúng tôi ở bên London thì chúng tôi có đăng ký vào thành viên của cái hội dịch thuật của họ, và mình đăng ký là cái member của họ đó, thì cho nên những cái sách dịa bản đó là họ xuất bản là chúng tôi mua đó được trừ 50%. Cho nên đó, và nhờ vậy cho nên đó là mình có rất là nhiều cái tư liệu Phật giáo bằng tiếng Anh, và những cái tài liệu bản mà xuất bản là bên đây là chúng tôi là có những cái tài liệu, và nhờ vậy cho nên đó là dịch thuật được 14 cái tác phẩm cho chú giải. Và hiện nay đó thì họ đang có một cái chương trình họ dịch những cái bộ chú giải lớn, đó là cái chú giải của Trung Bộ Kinh và Trường Bộ Kinh mà họ đã hoàn thiện, nhưng mà họ chưa xuất bản. Và trong cái thời gian tới đó thì chúng tôi sẽ in lại những cái bản Trung Bộ Tương Ưng và Tăng Chi mà bằng cái bản dịch mới của ngài Bô Thi và ngài Nha Na Mô Ly. Tại vì những cái bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu là ngài dịch theo cái bản dịch của Hội Thánh Điển của Anh Quốc, và sau này ở bên Mỹ những cái nhà sư Nha Na Mô Ly và ngài Bô Thi là ngài là người Mỹ, lại là xuất gia ở Tích Lan, và vì vậy cho nên là sau này ngài có dịch lại những cái tác phẩm của Trung Bộ, Trường Bộ và Tương Ưng mà bằng một cái lối văn mới mà nó hiện đại. Thì những cái lối văn mới hiện đại đó thì thường thường cái công trình sau đó thì lúc nào thì nó cũng là hoàn thiện hơn cái công trình trước. Tại vì những cái công trình trước mà bên Hội Thánh Điển Bali họ làm đó là họ vay mượn rất là nhiều cái từ của Thiên Chúa Giáo, từ ở trong Thánh Điển bên Thiên Chúa, và nó xa với cái gốc từ của Bali. Cho nên hai cái vị ngài Nha Na Mô Ly và ngài Bô Thi là ngài lại sang định lại và ngài dịch lại một cái số tác phẩm đó để cho nó gần gũi với cái nguyên bản Bali, và dùng những cái danh từ tiếng Anh thời đại để cho nó phù hợp với cái giới trí thức và giới trẻ của ngày nay. Và chúng tôi cũng sẽ làm những cái toàn tập của những cái vị hòa thượng của bên Phật giáo Nguyên Thủy mà có nhiều tác phẩm, mà chúng tôi cũng mới vừa xong cái quyển gọi là toàn tập trưởng lão của Hòa thượng Bủ Chơn, khoảng mà mới vừa tặng biếu thượng tọa Thích Nhật Từ, và sau này sẽ làm tiếp một số tác phẩm toàn tập của trưởng lão của Hòa thượng Hậu Tông, và sẽ in một số cái bản dịch về Tương Ưng và Tăng Chi, những cái bản dịch mới, và những cái sách về lịch sử của Phật giáo và của hiện đại của một số quốc gia ở trên thế giới, để đáp ứng cái nhu cầu văn hóa và cái nhu cầu nghiên cứu để cho các tăng ni sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường ở ngoài xã hội mà nó liên hệ tới Phật giáo, để có đủ tài liệu, đủ kiến thức để cho tăng ni sinh để nghiên cứu thêm về Phật giáo. Dạ, xin hết.
Dạ vâng, vâng. Thưa sư và thưa đại chúng, như vậy là đấy là một cái con đường, một cái cánh cửa để giúp cho không chỉ những người xuất gia mà cả những người tại gia đã tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo qua những cái bản dịch, những cái tài liệu nghiên cứu của các tăng ni người người Anh hoặc người Mỹ hoặc là các nước khác trên thế giới và đã được dịch, đã được sư Thiện Minh dịch ra tiếng Việt, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin và có thể mua sách ạ. Vâng, vâng, thưa sư, là chúng con được biết là sư cũng là viện chủ của chùa Đại Lộc ở Ấn Độ, là cái ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông đầu tiên Việt Nam, Nam Tông Việt Nam đầu tiên tại Ấn Độ, và sư cũng là viện chủ của chùa Đại Phước ở thủ đô Rangoon của Myanmar. Thì không rõ là cái cơ duyên nào khiến sư đã nghĩ đến việc là xây dựng chùa Việt ở nước ngoài. Và hiện nay thì sau khi mà chùa Đại Lộc ở Ấn Độ đã được hoàn thành, được khánh thành, thì cái việc xây dựng chùa Đại Phước ở Rangoon, Myanmar cũng đang được tiến hành. Thì sư có ý định là tiếp tục xây dựng thêm những cái ngôi chùa Việt khác tại những cái nước khác không ạ?
Này, ông bà mình có câu là nói trước bước hôm qua. Còn cái sắp tới mà để mà xây thêm cái ngôi chùa nào nữa đó thì hiện tại thì chưa có. Hiện tại chưa có, nhưng mà cũng có một số huynh đệ đang học ở bên Tích Lan và cũng có nhã ý là để xây một cái ngôi chùa Việt ở Tích Lan. Mà chúng tôi nghĩ thì hiện nay thì mình đang làm cái công trình ở bên Myanmar, mà cái gì thì chúng tôi nghĩ là cái nào làm cho nó dứt điểm cái đó, chứ mà nó nhiều quá thì nhiều khi là ôm nhiều quá thì nó không sẽ giống như là nó là cho nên nó là phải cái nào cho nó dứt điểm cái đó thì xong thì mình sẽ làm sẽ tốt hơn. Còn cái việc và chùa, cái duyên mà xây cái chùa ở bên nước ngoài giống như là ở Miến Điện đó, thì chúng tôi thời điểm năm 2007 đó, thì chúng tôi lần đầu tiên đi hành hương bốn chỗ động tâm ở bên Ấn Độ. Và khi mà đi hành hương như vậy, chúng tôi đi một vòng và chuyến đầu thì cho nên đi thì ở chùa, đi cùng Phật tử ở chùa, cho nên thì ở chùa Tích Lan có, Miến Điện có, Trung Quốc có, Tây Tạng có, vân vân, chùa Việt Nam có. Và ở nhiều chùa như vậy đó là để cái mục đích của mình là để mình xem coi cái văn hóa của từng cái quốc gia mà sống ở trên cái đất Phật là sinh hoạt như thế nào. Cho nên là nhờ đi như vậy, giống như là đi ở bụi như vậy, cho nên hiểu được rất là nhiều những cái ngôi chùa các nước Phật giáo mà ở tại Ấn Độ. Và có một cái đêm nọ đó thì chúng tôi ở, nhớ là ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, tức là ở trong cái vùng Tagore Bạc. Nếu mà có ai ở Ấn Độ thì nghe cái tên đó thì cũng biết chúng tôi ở đó, thì chung với Thượng Tọa Tiến sĩ Tường Quang. Thì hai huynh đệ cùng ở một phòng. Và thì tối hôm đó đó thì Thượng Tọa Tường Quang có tâm sự là sẽ học tiến sĩ đã xong, bây giờ là không biết về Việt Nam hay là không biết ở lại Ấn Độ. Thì chúng tôi thì có một cái ý là chúng tôi nói nếu mà ở tại Ấn Độ đó thì nên lập một cái ngôi chùa. Tìm ở nơi nào mà chưa có cái ngôi chùa Việt nên lập một cái ngôi chùa Việt. Thì sau khi nghiên cứu lại thì chúng ta có bốn chỗ động tâm là Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì là ba chỗ, chỉ có cái chỗ Chuyển Pháp Luân là chưa có cái ngôi chùa Việt. Mà chỗ Chuyển Pháp Luân thì cách cái sông Hằng là khoảng 15 phút. Và vì vậy cho nên đó là hai huynh đệ mới là trong cái đêm đó là quyết định đốt nhang lên phát nguyện, hai huynh đệ đó là sẽ phát nguyện để xây một cái ngôi chùa Việt ở tại Varanasi, là nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân, để là đóng góp cho cái Phật giáo Nguyên Thủy có cái ngôi chùa Việt tại cái thánh địa nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân. Và cũng đồng thời là đóng góp cho Phật giáo Việt Nam là bốn cái thánh tích nơi Đức Phật là đều có cái ngôi chùa Việt. Thì sau khi mà Phát Hùng giống như là hai người là hăng say, nguyện vọng thì lớn, tâm nguyện thì cao. Rồi phát nguyện xong rồi chúng tôi mới hỏi Thượng Tọa Tiến sĩ Tường Quang, giờ sư đệ có nhiều tiền. Ông nói giờ hồi xưa giờ thì dành dụm thì bây giờ chỉ có khoảng 2.000 đô. Mà 2.000 đô mà giờ mà nó phát nguyện mà xây cái chùa cả triệu đô á, rồi bắt đầu hai bên ngó nhau nhìn cười. Nhưng mà có một cái điều á là mình làm tốt đó, rồi á là mình có một cái tác ý mà đúng, và có một cái định hướng đi đúng, và có cái tâm nguyện cao, thì tự nhiên á là mọi việc nó sẽ hanh thông. Mà chúng tôi nghĩ là cái chùa Đại Lộc là khánh thành năm 2004 và đã xem như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tăng ni đồng bào Phật tử qua dự. Cái hôm đó cũng khoảng 400 người, trong đó có Thượng tọa Thích Nhật Từ đến dự cái ngày đại lễ đó. Thì chúng tôi thấy rằng đó là một cái, nhiều khi là xây chùa đó thì không sợ là không có tiền. Cho nên đó là nếu mà mình xây cho đúng, cho tốt, mà để cho được lòng giáo hội và tăng ni đồng bào Phật tử mà ủng hộ đó, thì là mình làm Phật sự thì nó rất là dễ dàng. Dạ, xin hết.
Dạ vâng, xin cảm ơn sư. Vâng, thưa đại chúng, như vậy là hiện nay tại Tứ Động Tâm, nơi gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, khi đản sanh, chuyển pháp luân và ngài thành đạo và nhập niết bàn, đúng không ạ? Thì đã đều có những cái công trình chùa Việt của người Việt mình, của các sư, của các tăng ni người Việt mình ở đó. Và hy vọng rằng khi mà quý vị đi hành hương Ấn Độ, khi mà ghé lại Valasari, vâng, mà tên tiếng Hán hình như là và ở cái ba là lại, vâng, và cái khu đó hình như có rất nhiều cái gát của bên đạo Hindu, đúng không thầy? Dạ vâng, đấy cũng là một cái trung tâm của Ấn Độ giáo. Thì quý vị xin mời quý vị ghé thăm chùa Đại Lộc, mà đã được xây dựng từ công sức và tâm nguyện của sư Thiện Minh và thầy Từ Quang ạ. Dạ. Vâng thưa sư, như vậy là cái điều mà sư vừa nói, thì khi mà hai sư phát nguyện xây chùa Đại Lộc ở Ấn Độ ấy, thì lúc đó thì chỉ có khoảng 2.000 đô thôi ạ. Vâng, và cuối cùng thì công trình cũng đã hoàn thành. Công trình đã hoàn thành thì chúng con cũng được biết là ngoài việc làm trụ trì chùa Đại Lộc ở Ấn Độ, là chùa Đại Phước ở Myanmar, thì sư còn là làm trụ trì của rất nhiều ngôi chùa khác, như là Thiền viện Bồ Đề ở thành phố Vũng Tàu, chùa Bửu Quang ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Thiền viện Thiện Minh ở tỉnh Vĩnh Long, rồi chùa Giác Hoàng ở tỉnh Bình Dương. Và bên cạnh đó thì sư cũng xây dựng những cái ngôi chùa ở nước ngoài như chúng ta đã biết. Vậy thì xin có thể sư chia sẻ thêm là cái điều gì mà nhờ cái duyên nào mà cái công việc nó nhanh chóng và thuận lợi như vậy ạ? Bởi vì là như chúng ta đã biết là việc xây một cái ngôi chùa ở trong nước đã khó, huống chi là ở nước ngoài. Thế thì sư có thể chia sẻ thêm cái điều này để quý vị Phật tử có cái điều kiện có thể phát tâm cúng dường để xây chùa, xây thêm những ngôi tam bảo, để đấy cũng là cái nơi mà truyền bá những chánh pháp của chư Phật ạ.
Nếu mà theo chúng tôi á, là cái tất cả cái gì nó cũng do duyên, nhiều khi mình muốn cũng không được, mà cái duyên nó đến á, thì là tự động á, là automatic nó đến. Nhưng mà theo tôi á, thì muốn làm một cái chuyện đại sự mà nó thành công á, nhất là xây chùa á, thì là về nguyên tắc á, là nó phải phù hợp với pháp luật của nhà nước, nếu mà trong của nhà nước. Thứ hai á, là phải phù hợp với nội quy ban tăng sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cái việc lập chùa của mình á, là nó phải phù hợp với tâm tư nguyện vọng của tăng ni đồng bào Phật tử. Và cái bản thân của mình á, là có đủ phước duyên thì chúng tôi nghĩ á, là mình sẽ xây dựng một cách dễ dàng. Giống như là thường thường chúng tôi nói là mình muốn làm cái chuyện lớn đó, thực tế đó thì nó phải có 5T, là tâm, tầm, tẩm, tổ và tiền. Tâm là mình phải có cái tâm, phải có phát nguyện đại tâm, giống như là phát nguyện xây chùa mà chỉ có 2.000 đô vậy thôi. Nếu là phải có cái tâm phát nguyện lớn như vậy đó thì nó mới rúng động. Tầm á, là mình phải có một cái tầm nhìn, xây cái này để làm cái gì, thấy không? Và mình phải làm cái gì đó là mình để lại cho văn hóa Việt Nam, cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó, mình phải có một cái định hướng, phải có cái tầm. Đó, rồi là phải xây cái gì là nó phải mình nó có một cái sức gọi là thu hút, có một cái gì đó để mà đóng góp cho đạo pháp và dân tộc này. Tẩm, tẩm có nghĩa là phải tẩm bổ, phải ăn phải ngon. Chứ bây giờ là mình ở cái xứ người đó, bây giờ là mình mà đã cực khổ mà bây giờ là mình ăn mà không đầy đủ chất là chạy chết. Cho nên phải ăn. Cho nên nãy chúng tôi thấy cái khóa tu này không biết sao, nhưng mà thấy ăn uống chứ thấy là hấp dẫn rồi đó. Không biết khóa tu mình tu như thế nào không biết, mà đi thấy đi ngang đầu bếp mà thấy mà những người đầu bếp người nào cũng lịch sự, người nào cũng sáng sủa, rồi lại là lo thức ăn mà trong cái niềm vui. Chứ mà người ta lo thức ăn mà không trong cái niềm vui mà mặt chầm chầm á, mình ăn mình trúng thực thì sao? Và thứ tư là tổ. Tổ ở đây tức là well organized, tức là tổ chức. Làm cái gì cũng phải có tổ chức. Giống như một cái khóa tu ở đây mà nó quy tụ mà hơn cả ngàn người thì phải có một cái khâu tổ chức lớn. Mà từ cái chỗ này thì chúng tôi mới thấy là quý và kính thầy Nhật Từ nhiều hơn. Nếu mà mình không có cái khâu tổ chức nội là nó cung nghinh giảng sư lên không cũng hết mười mấy người rồi, thấy không? Còn nhà bếp không thấy cũng đông rồi. À, thì cho nên là phải có cái tổ chức mà thành công là phải có tổ này là tổ chức. Và thứ năm là tiền là tiền nó nằm ở sau, nhưng mà nó cuối cùng nó cũng là quan trọng. Và sau này cái giới trẻ nó nói là cái việc mà thành công á thì nhất thì phải quan hệ, nhì thì tiền tệ, tam hậu vệ, tứ mới trí tuệ. Tức là mình phải có một cái thực dụng ở trong cái đời sống. Chẳng hạn như nếu mà trường hợp mình ở bên xứ người, mà chẳng hạn như chúng tôi thì thực ra đó thì nói là làm viện chủ, trụ trì chùa này chùa nọ đó, thì là xây dựng chùa to Phật lớn oai, nhưng mà thực ra đó là xin thưa thiệt với quý vị đó là mình chỉ làm bằng cái tấm lòng và công sức của mình thôi. Còn tất cả những cái đó là tiền của bá tánh, mà trong đó có quý vị đó, đóng góp thì bắt đầu mình mới xây dựng được. Chứ cái người tu thì quý vị thấy có cái gì? Chỉ có một cái tấm lòng và có cái sự cống hiến. Rồi thì bây giờ là muốn mà thành công ở bên Ấn Độ thì phải có ông Thượng Tọa Tiến sĩ Thượng Quang, là cái người cũng là bạn học Thượng Tọa Nhật Từ, là ở trụ ở bên đó, rồi thậm chí nhập quốc tịch ở bên đó, sống ở bên đó thì mình mới xây chùa lên thì nó mới có cái mục đích đó, thấy không? Nó mới có ý nghĩa. Rồi thì là ổng thì công cũng lớn, là chúng tôi thì công cũng không nhỏ, thì cho nên thì tự huynh đệ phong là ổng phong tôi là lớn, tôi lớn hơn, thì cho nên là viện chủ, ổng là chủ trì, vậy thôi, chủ trì phải ở bển. Rồi thì bây giờ đi qua bên Miến Điện cũng vậy, chúng tôi ở bên Miến Điện có khoảng cũng một chục người đệ tử tu học bên đó. Rồi giờ những cái người đệ tử mình lớn lên thì cũng muốn tạo dựng một cái ngôi chùa Việt Nam ở tại Myanmar. Thì cho nên ông đắp y này kia quỳ ông lại, ông thưa mình là nhờ mình ủng hộ để mà xây chùa ở bên đó. Thì cho nên mình nghĩ là mình cũng đâu có tiền, tại vì mà ông phát nguyện, ông nhờ cái hên, cái tấm lòng của mình để chứng cho cái việc mà xây chùa của ông, tại mình là sư phụ. Cho nên thì bắt đầu xây dựng động thổ xong rồi ông không mình làm viện chủ, mình cũng cười vậy thôi. À, cho nên là tóm lại là theo chúng tôi là thành đạt là thực ra đó là nếu mà nói theo Phật giáo là cái duyên. Nếu mà không có đủ duyên thì mình sẽ mà muốn cũng không được. Thì cho nên là mà cái duyên đó là do mình phải ngoài những cái nguyên tắc cơ bản đối với luật pháp, đối với giáo hội, mà bản thân của mình là phải có tu luyện. Chúng tôi thở nhỏ mà đi vô chùa tu thì ông sư phụ ông dạy chúng tôi có hai câu kinh. Cái câu thứ nhất là bằng tiếng Việt là Nam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Chi, À, mỗi ngày đó từ buổi sáng đọc 7 lần, buổi trưa đọc 7 lần và buổi chiều đọc 7 lần. Và cái câu thứ hai đó tức là Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. À, tới ngày ngày chẵn thì đọc Nam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri, ngày lẻ đó thì đọc Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Ông nói là thầy chỉ trao cho con hai câu này, con cứ đọc. Thì chúng tôi nhớ ông thầy, ông nói ông trao xong rồi thì ông khoảng chừng một năm rưỡi sau thì ông mất. Ông nói là cái câu này là bủ bối của con, cho nên con phải học. Thì chúng tôi cũng không biết là cái gì, nhưng mà thấy mình cứ ngày nào thì cũng nghe lời thầy cứ đọc. Thì thấy khi nào cái chuyện nó phức tạp rắc rối á thì cái đọc cái là nó sẽ thông. Mà chúng tôi nghĩ là càng đọc á nó càng thiên. Mà nhiều khi xây chùa hết tiền cái mình đọc xong cái có người á. Thì cho nên á, sẵn dịp hôm nay á, thì chúng tôi đây là lần đầu tiên chúng tôi tiết lộ thiên cơ. Chúng tôi chỉ có hai cái câu đó. Hai cái câu đó là cái câu thứ nhất là ngày chẵn là Nam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri, và ngày lẻ đó thì Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo là ngày lẻ. Rồi nếu mà nam á, tức là nam thất nữ cũ, tức là đọc những cái đó thì cái đó, nhiều khi chúng tôi nghĩ là cái đó là mình cứ đọc bằng cái tâm của mình, thì càng đọc thì nó càng thiên. Còn nếu mà nó không thiên thì có lẽ mình đọc không trúng.
Có lẽ là chúng ta sẽ đại chúng dành một tràng pháo tay ạ để hoan hô những người đang ở đúng Tết, không có điều kiện được ngồi trong phòng máy lạnh của chúng ta được nghe lời giảng của sư Thiện Minh mà đang đứng bếp lo bữa ăn buổi trưa rất ngon để chúng ta trưa nay. Để chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để xin cảm ơn tất cả những vị đang đứng bếp lo cho chúng ta. Vâng thưa sư, như vậy là chốt lại thì cũng là cái do cái duyên lành và do cái tâm, cái sự phát tâm của một vị xuất gia, một vị tu hành mà sẽ hoàn thành, dù lúc đầu không có cái gì cả, chỉ là cái tâm thôi, không nhìn thấy cái tâm đâu cả, nhưng mà cuối cùng đã được vật chất hóa thành một ngôi chùa cũng như rất nhiều những cái hoạt động Phật sự khác. Và trong những cái công trình, những cái ngôi chùa mà sư đã xây dựng ở nước ngoài thì con thường được nghe nhiều người nhắc tới chùa Đại Lộc là có một cái pho tượng Đức Phật chuyển Pháp Luân bằng chất liệu đá cẩm thạch hồng và gồm tới 700 tấn đá, cao tới 23 mét. Và đây là cũng là công trình khá lớn. Trong những cái công trình Phật giáo khác của Ấn Độ trong thế kỷ này và cũng như là các ngôi chùa của người Việt đã được xây dựng tại Ấn Độ. Và ngoài ra thì tại chùa Đại Lộc thì sư còn xây công trình là Quốc Tử Giám và Liên Hoa Đài của chùa Một Cột theo từ cái ngôi chùa, một trong những ngôi quốc tự của Phật giáo Việt Nam tờ Đời Lý. Thế thì sư có thể cho chúng con biết thêm về hai cái công trình, một số những công trình này tại chùa Đại Lộc ạ.
Dạ, xin thưa với đại chúng là ở bên đúng như vậy là ở bên Ấn Độ đó thì chỗ chùa Đại Lộc á, cái chữ Đại Lộc á là ban đầu đặt cái tên gọi là Shivali Temple. Shivali tức là một cái vị thánh tại Lộc. Rồi thì cái nguyên thủy của nó là cái tên mà đăng ký ở bên Ấn Độ là Shivali Temple. Và sau này thì chúng tôi mới cái vị Shivali là một cái vị thánh tại Lộc. Tức là ở bên truyền thống của nguyên thủy là Phật tử hay thờ cái tượng Shivali. Thì thờ này là để hanh thông về tài lộc. Và vì vậy cho nên là chúng tôi mới đặt cái tên cái chùa đó là gọi là Đại Lộc. Đại Lộc. Thì cho nên bây giờ cái từ Đại Lộc thì nó kêu nó dễ và nó phổ thông, cho nên là cái từ Đại Lộc là nó thành nó phổ thông. Nhưng mà đối với cái người Ấn Độ tại đó đó thì họ kêu là chùa màu hồng. Cho nên nó gọi là Pin Temple. Pin tức là màu hồng. Mà vì vậy vì là cái chùa đó là tất cả là màu hồng hết, sơn màu hồng hết. Vì vậy cho nên cái người Miến đó là chùa màu hồng. Và cái tượng Phật ở đó thì nó cao 23 mét, tức là mà bằng đá. Quý vị nào mà đi Ấn Độ mà tới cái chỗ Bốc Ca Gia, chỗ Phật thành đạo đó, thì quý vị có viếng thăm cái tượng Phật của Nhật Bổn. Nhật Bổn cũng làm bằng đá. Nhưng mà ở chỗ đó quý vị thấy biết là du khách đến rất là đông. mà cái tượng của mình á cao hơn cái tượng Phật Nhật Bổn đó, cao hơn khoảng chừng 1 mét hay là 2 mét, nhưng mà là làm bằng 700 khối đá. Cho nên nó là một cái công trình, đây là một cái người mà cái công ty mà gọi là lớn nhất của Ấn Độ để nhận để thi công công trình này. Mà lạ một cái điều á là cái người thi công á lại là ông chủ lại là người Hồi giáo. Cho nên á, ngày xưa đó là Hồi giáo đập phá tượng Phật, chùa chiền của Phật giáo. Rồi bây giờ lại là chính người Hồi giáo lại xây lại. Cho nên nó cũng có một cái điều lạ. Cho nên cái tượng đó là xây lên á thì là cả nước, cái ngày khánh thành á là có 4 cái đài truyền hình nổi tiếng của Ấn Độ và có 6 cái tờ báo của Ấn Độ đến gọi là đưa tin, quay phim và để mà họ phát sóng. Cho nên đó là cái ngày khánh thành hôm đó, tối hôm đó và hôm sau thì cả nước Ấn Độ biết cái sự kiện gọi là người Việt Nam của mình là xây một cái ngôi chùa Đại Lộc ở tại cái vùng Varanasi. Và cho nên đó là cái đó cũng là một cái cách gọi là mình thổi lên một cái luồng gió mà để cho cái người Ấn Độ là biết về Phật giáo, giống như là một cái bài pháp vô ngôn mà cái tin tức của từ những cái đài TV quốc gia của Ấn Độ đã lan rộng. Và cái tượng đó sau khi mà thành lập xong thì quý vị biết là sau này là ngay cả người Ấn họ đi đến tham quan cái vùng Varanasi, họ cũng đến tham quan cái tượng Phật ở tại đó. Và ở trong cái ngôi chùa Đại Lộc thì nó có hai cái chùa một cột, tức là cái tượng Phật mà ngó ra đó thì bên tay phải đó thì Quốc Tự Giám, bên tay trái đó là chùa một cột, tức là lấy nguyên mẫu Quốc Tự Giám ở Hà Nội và lấy nguyên mẫu chùa một cột ở tại Hà Nội để làm hai cái biểu tượng phía trước mặt tiền của chánh điện. Và chúng tôi làm cái đó là để, và là cái Quốc Tự Giám là để cái trống, và cái chùa một cột đặt cái chuông. Và để mà cái mục đích chính của mình là để cái chùa một cột và cái Quốc Tự Giám phía trước mặt tiền là để cái người Việt của mình hay người Ấn Độ mà đến tham quan chùa Đại Lộc là để thấy rằng đây là cái hồn kiến trúc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mà và cho nên là vào ở bên đó thì thấy hai cái tượng đó là thấy cái hồn của Việt Nam. Mà ngay cả cái người Việt Nam mà đi hành hương ở Ấn Độ và đến chùa Đại Lộc là thấy Quốc Tự Giám và thấy cái chùa một cột thì cũng lại là cũng có một cái niềm gọi là tự hào của dân tộc của mình. Và tới đó là nhớ lại quê hương ngàn năm của mình. Và xung quanh đó chúng tôi cũng trồng những cái bụi chuối và những cái bụi tre để là tưởng nhớ quê hương ngàn năm của chúng ta. Và sau này thì chúng tôi xây dựng cái chùa Đại Phước ở bên Myanmar đó, thì trong cái mô hình vẽ đó thì cái mặt tiền phía trước chánh điện thì cũng có Quốc Tự Giám và cái chùa một cột, nhưng mà riêng ở tại Miến Điện đó thì cái Quốc Tự Giám đó lại là thờ Thánh Tăng Đại Lộc Sivali, còn cái chùa một cột thì thờ Thánh Tăng Đại Lực Bát Cú Cút Tá. Mà hai cái tượng này là đệ tử của Phật Thích Ca, mà lại là cái văn hóa Phật giáo ở Miến Điện lại là ta tôn thờ hai cái vị này ở các cái ngôi chùa của Miến. Cho nên là mình sử dụng cái Quốc Tự Giám, cái chùa một cột để tôn trí thờ hai cái pho tượng theo văn hóa Phật giáo của Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Ấn Độ, mà nhằm để là giới thiệu cái văn hóa Việt Nam của mình ở tại Myanmar. Dạ, xin.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa sư và thưa đại chúng, như vậy là với việc xây dựng chùa Đại Lộc ở Ấn Độ tại một nơi được coi có thể coi là thủ đô của Ấn Độ giáo là Varanasi, nơi mà có cái sông Hằng mở rộng ra rộng nhất và có rất nhiều cái gác thiêu cho cốt của những người thợ Ấn Độ giáo khi họ qua đời, thì đã có ngôi chùa Đại Lộc và có những cái pho tượng rất cao lớn và rất đẹp như vậy, và cũng là một cách để thu hút những người tín tâm, những người như là du khách đến với chùa Đại Lộc và đến với Phật giáo, bởi vì biết đâu qua cái việc chiêm bái các pho tượng, các tượng Phật như vậy thì sẽ gieo và đánh thức những cái hạt giống từ tâm, những cái Phật tánh trong con người họ. Và mặt khác thì lại sư lại lồng ghép được, truyền tải được những cái thông điệp về văn hóa Việt Nam hơn 1.000 năm qua, từ khi mà Việt Nam bắt đầu tái lập lại quốc gia sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc từ thời nhà Lý, khi mà Phật giáo Việt Nam được coi như, được xem như là quốc giáo và phát triển mạnh mẽ nhất, cùng với các công trình kiến trúc điêu khắc đạt tới mức độ là đỉnh cao, đạt tới mức độ tầm cổ điển, tức là những cái về văn hóa, về kiến trúc điêu khắc đạt tới mức độ rất huy hoàng và sáng lạn. Và chúng ta có thể thấy là khi mà Thượng tọa Nhật Từ cho xây dựng lại ngôi chùa Giác Ngộ, thì chúng ta có thể thấy là ở tất cả những cánh cửa và rất nhiều những cái bức phù điêu của chùa thì đều có tượng của hai con rồng trầu ngọc ở trong cái lá đề. Thì đấy là rồng thời Lý thời Trần, rồng ba móng và mang đặc trưng của Việt Nam, và nằm ở trong cái lá đề, thì đấy là lồng ghép cả về cái ý thức về dân tộc và cả về trong Phật giáo. Khi Phật giáo đến với từng quốc gia, dù là Nam Tông hay là Bắc Tông, thì đều hòa quang và đồng trần, đều có hòa vào những cái tín ngưỡng văn hóa của bản địa, nhưng không mất đi những cái hồn cốt tinh túy của Phật giáo, nhưng mà là một cách dẫn dắt tư tưởng hòa quang đồng trần để cho rất nhiều người địa phương, những người dân ở bản địa đến với Phật giáo, đến với Phật giáo nhiều hơn. Vâng, thưa sư, chúng con cũng xin được chúc sư cùng tất cả những cái vị cấp cô độc đã phát tâm xây dựng chùa Đại Lộc, chùa Đại Phước, cũng như rất nhiều những công trình chùa Việt khác ở trong và ngoài nước, thì sớm hoàn thành công trình để làm một cái nơi già lam để cho rất nhiều những tăng ni cũng như những Phật tử có điều kiện đến tham gia tu học, như chúng ta cũng đang được ngồi ở trong một căn phòng rất là đẹp đẽ, rộng rãi khi mà đến tham dự khóa tu một ngày an lạc trong cái chủ đề Phương Trời Thông Dong ngày hôm nay. Bởi vì nếu như quý vị đã biết đến chùa Giác Ngộ trước đây thì quý vị cũng thấy là không có đủ chỗ để dành cho tất cả quý vị như ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đã được ngồi trong một căn phòng rất đẹp đẽ, rộng rãi. Thì hy vọng rằng các vị cấp cô độc, các vị Phật tử, những người tín tâm có điều kiện thì hãy tiếp tục phát tâm cúng dường để cho ngôi già lam, ngôi chùa Giác Ngộ của chúng ta sớm được hoàn thành, hoàn thiện sớm nhất. Vâng. Thưa sư, là chúng con được biết là ngoài cái công việc làm trụ trì, ngoài cái việc là sư làm trụ trì các chùa trong và ngoài nước, thì sư còn là giảng viên của trường cao đẳng và học viện Phật giáo, rồi làm phó tổng biên tập tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, rồi sư còn là nhà dịch thuật kinh điển và là giảng sư, cũng như là đảm trách nhiều cái chức vụ khác của giáo hội. Nhất là vậy thì là sư có thể là chỗ này là sư lại tiết lộ bí quyết ạ, làm cách nào để sư có thể đảm nhận và hoàn thành rất nhiều cái vai trò mà hoàn thành tốt như vậy ạ?
Cái nơi mà chúng tôi đang ở bây giờ, ở tổ đình Vũ Quang ở Thủ Đức á, thì hơn 100 tăng ni tu học. Và chúng tôi cũng có một số các chùa ở các tỉnh thành. Nhưng mà cái điều quan trọng để mà điều hành một cái ngôi chùa tốt, một cái Phật sự tốt á, chúng tôi nghĩ là mình phải có tổ chức. Bí quyết là tổ chức. Cho nên nó cũng phải nằm ở trong 5T. Mà một cái người mà quản lý tốt á, là phải không làm gì hết. Không làm gì hết. Tại vì chúng tôi nghiệm ra một cái câu nói của ông bà ngày xưa của chúng ta đó. Gọi là một người chính á, thì chính người làm. Mà bây giờ cái người tính á, thì không làm. Mà cái người làm thì không tính, còn mình làm ai tính? Cho nên có nhiều khi là chùa chúng tôi, chẳng hạn như Phật Đản vừa qua là ở trên chùa tôi là quy tụ khoảng 100 tăng ni, xin lỗi 1.000 tăng ni và khoảng 3.000 Phật tử đến tham dự cái lễ hội đó. Và có nhiều Phật tử ở xa đến hỏi bạch sư thầy có chuyện gì cho con làm không? Nói thầy còn không có chuyện làm sao con có làm? Cái điều quan trọng là mình phải bố trí cho người ta làm, phải biết sử dụng cho họ quản lý cái khâu nào. Mình là điều phối chung, và mình sẽ nắm những cái nòng cốt chính, những cái giống như là những cái ban bệ chính. Và bên cạnh đó đó thì là mình cũng phải có đủ phước duyên, phải nói là nếu như mình phải tu thiền niệm Phật làm sao là phải đủ phước duyên mà để mình nói làm sao mà để người ta nghe, nói làm sao để người ta thông cảm, nói làm sao để cho người ta hoan hỷ người ta làm. Mà làm ở trong cái sự tự nguyện, làm ở trong cái sự hoan hỷ. Và cái quan niệm của chúng tôi á là nước trong quá đó thì không có cá, nước đục á thì cá chết. Thì cái lối quản lý của mình á làm sao là không trong và không đục, như vậy là ba phải. Mà quý vị biết á, ở trong cái triết lý của đạo Phật á, là Đức ngay cả cái bài pháp đầu tiên của Phật giảng á, thì ngài nói là Như Lai thành Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là không xa lánh khổ hạnh, xa lánh lợi dưỡng, mà Như Lai thực hiện con đường trung đạo. Thì cho nên á, là nước trong quá đó thì không có cá, mà nước đục quá đó thì cá chết. Thì như vậy là cái phương hướng mình quản lý, lãnh đạo, điều hành đó, là mình phải áp dụng cái lý trung đạo trong nhà Phật. Thì là nó sẽ tốt, nó sẽ đắc nhân tâm, và nó sẽ là mọi việc đó, nó sẽ hanh thông. Và mình phải có một cái tâm vị tha, có một cái tâm bao dung, và có một cái tầm nhìn sáng suốt, và để mà mình để ứng phó trong cái tình huống khi mà mình giao cho những đệ tử, giao cho những cận sự của mình chấp tác những cái công việc đó, là mình phải biết tôn trọng, và thường thường là cái những người ở trong chùa chúng tôi á, chúng tôi đóng nhiều vai. Có những lúc chúng tôi là đóng vai là trụ trì, có những lúc chúng tôi đóng vai là sư phụ, có những lúc chúng tôi đóng vai là bạn, có những lúc chúng tôi đóng vai là học trò họ. Tại vì hơn 100 tăng ni ở đó, quý vị biết là họ đến họ tu là ở nhiều tỉnh thành khác nhau, mà mỗi người đến xuất gia là họ có một cái nghề của họ, có một cái sở trường của họ, mà mình biết khai thác những cái sở trường, những cái hay, cái đẹp của họ thì mình áp dụng để mình tự mình cảm thấy mình thiếu là mình cũng phải học. Thậm chí bây giờ nhiều khi là điện tử mình không biết đó, là cũng phải như học nơi đệ tử mình nhé. Chứ mình nghĩ là mình là sư phụ không, cái gì cũng biết thì sao được, phải không? Cho nên là phải đóng nhiều vai. Và vì vậy cho nên mình đóng nhiều vai á, thì là cái tâm của mình á, nó sẽ thoải mái, nó sẽ nhẹ nhàng. Chứ mà mình mà quản lý mà mình cứ đóng một cái vai mình là sư phụ, mình là trụ trì, cứ quyền hành phép tắc như vậy không á, thì nó sẽ khô khan, máy móc. Và những người ở đó họ sẽ lạnh nhạt, và thậm chí là mình quản lý cái kiểu đó thì suốt ngày, suốt tháng là mình không có nụ cười trên môi.
Dạ vâng, thưa sư, như sư nói là để có thể làm tốt rất nhiều cái vai trò và những cái công việc rất nhiều áp lực thì quan trọng nhất vẫn là một cái T trong 5 T, đó là tổ chức. Và như sư cũng đã chia sẻ là nếu như mà trong một môi trường như là nước mà trong quá thì cá không sống được, mà nước đục quá thì cá cũng chết. Mà nếu như nước mà nhiều chất độc quá, như vừa rồi mà Thượng tọa Nhật Từ có chia sẻ là thông tin ở các cái tỉnh miền Trung, Bắc Duyên Hải miền Trung ấy, mà nhiều chất độc kim loại nặng trong nước nhiều quá thì cá cũng chết hàng loạt. Thì chúng ta phải đi theo một con đường như là sư cũng vừa khẳng định, đó là lời dạy của Đức Phật, đó là con đường trung đạo. Và đấy cũng là một cái kim chỉ nam dành cho không chỉ là bản thân sư trong rất nhiều những cái vai trò, rất nhiều áp lực ở trong công việc, những công việc Phật sự, mà có lẽ là cả những người Phật tử của chúng ta trong đại chúng ngày hôm nay, khi mà chúng ta đóng rất nhiều vai trò trong cuộc sống, và chúng ta sẽ đặt mình vào cái vị trí của những người mà chúng ta đang đối thoại để cố gắng hiểu và tôn trọng họ, thì đấy cũng là một cách để có thể chúng ta giúp chúng ta làm ứng dụng tốt hơn, làm việc tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày, và đồng thời cũng ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Vâng, chúng con xin được cảm ơn sư. Và sau khi được lắng nghe những cái lời chia sẻ, lời dạy của sư, Thì giờ đây là chương trình, con cũng xin lùi lại, con không có nói nhiều nữa, tại vì thực ra con cũng nói khá nhiều rồi. Bây giờ con xin dành thời gian cho quý vị ở đây sẽ đặt câu hỏi trực tiếp với sư Thiện Minh. Thì vâng, xin mời các Phật tử ạ, xin mời các đồng tu ạ, các bạn đồng tu. Thì chúng con sẽ chuyển cái mic micro đến cho quý vị ạ. Vâng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Thiện Minh, theo con được biết, Thượng Tọa là bạn học của với Thượng Tọa Thích Nhật Từ qua 2 thập niên. Chắc hẳn Thượng Tọa có những kỷ niệm với Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Vậy, kính xin Thượng Tọa có chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc nhất của mình và Thượng Tọa Thích Nhật Từ cho đạo tràng chúng con được biết à, cho đạo tràng chúng con biết được không ạ?
Chúng tôi và Thượng Tọa Nhật Từ gặp nhau và bạn năm 1993-94, và tới và chúng tôi tới bây giờ thì cũng hơn 20 năm. Nhưng mà 20 năm thì gặp lại Thượng Tọa khi mà xây cái chùa này thì ở trong kiếm hiệp thì 3 ngày không gặp nhau thì bỏ công khác, mà cho nên hơn 20 năm qua đó bây giờ gặp lại Thượng Tọa Nhật Từ thì thấy cái sự cống hiến của Thượng Tọa rất là vĩ đại. Cho nên quý vị ở đây có một cái bậc thầy, một cái vị mà hướng dẫn đạo sư của mình rất là xứng đáng, có tâm đối với Phật giáo. Và chúng tôi có một cái ấn tượng đầu tiên đối với Thượng Tọa Nhật Từ là khi mà tuyển sinh vào Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 3 đó. Thì là khi mà tuyển sinh xong thì là Thượng Tọa Nhật Từ là đứng thủ khoa. Chúng tôi nhớ là lúc đó là chúng tôi là tới số 13. Tức là cách sau Thượng Tọa Nhật Từ tới là 13 số. Mà cho nên là được thủ khoa, được mời lên phát biểu và tặng quà. Mà chúng tôi mới nhìn Thượng Tọa Nhật Từ sao tướng của một cái vị thủ khoa mà rất là khiêm tốn, sao mà học giỏi quá. Một năm năm tháng qua đó, năm tháng sau đó, thì trường đó lại có tổ chức đi Long Hải để tham quan và tắm biển. Chúng tôi cũng cùng đi trong cái chuyến đó. Và trong cái chuyến đi này á, chúng tôi mới khám phá ra Thượng Tọa Nhật Từ á, là một gọi là một cái vị gọi là nhân tài, gọi là thiên tài. Thiên tài á, là theo chúng tôi hiểu á, là cũng cái vấn đề đó, nhưng mà trình bày, nói chuyện, làm việc, có tư duy, có sáng tạo, nó khác với những người khác. Và ở trong cái chuyến đi này á, là chúng tôi có học ở nơi Thượng Tọa Nhật Từ một trong cái lúc mà nói chuyện, và chúng tôi có học nơi Thượng Tọa một cái bí quyết, mà cái bí quyết đó tới ngày nay chúng tôi vẫn còn áp dụng. Thượng Tọa nói bây giờ mình muốn viết lách giỏi hay, có nhiều thông tin, có cái tính khoa học, học thuật cao đó, là ngay từ đầu là mình muốn nghiên cứu một cái bộ kinh nào, là mình phải chuẩn bị những cái kiến thức nghiên cứu. Tức là xung quanh mình là mình phải có những cái ô, giống như cái ô này nói về nghiệp, cái ô này là nói về luân hồi, cái ô này nói về giới định tuệ. Thì khi mà mình đọc nghiên cứu ở trong kinh điển đó, thì cái nào mà cái bộ kinh nào nói về giới á, thì mình ghi nốt á, là bộ kinh đó trang mấy, quyển gì, rồi để vô cái ô giới. Rồi tới nghiệp á, thì là mình cũng để vô ô nghiệp. Là khi mà mình viết bài nghiên cứu, viết lách, dịch thuật để nó mang cái tính gọi là khoa học, mang cái tính gọi là mà nghiên cứu đó, thì mình phải có nguồn trích dẫn. Thì chính những cái ô này là mình về nghiệp là trong đó mình sẽ lấy ra những cái sách nào, kinh nào nói về vấn đề chủ đề nghiệp. À, thì nó cho nên đó là thượng tọa có chia sẻ chúng tôi trong cái chuyến đi như vậy, và chúng tôi học ở nơi thượng tọa, mà tới giờ chắc không biết chứ thượng nhắc lại chắc thượng tọa chắc ông cũng nhớ đâu. Nhưng mà cái đó là một cái bí quyết mà chúng tôi lần đầu tiên mà học ở nơi thượng tọa Thích Nhật Từ, cho nên chúng tôi có những cái hình ảnh của thượng tọa lúc nào chúng tôi cũng quý mến, vừa là một cái người bạn đồng học mà vừa là cái người bạn đồng tu, và có một cái tâm rất là vị tha, bao dung, muốn phát triển, mở rộng cái Phật giáo Việt Nam, và muốn cho tất cả các vị tăng trẻ có điều kiện, có cơ hội để gọi là hoằng truyền chánh.
Dạ vâng, thưa sư và thưa đại chúng, khi mà sư nhắc lại những kỷ niệm với lại thầy bổn sư của chúng con là thượng tọa Thích Nhật Từ ấy, là thì chúng con cũng rất ấn tượng với cái những kỷ niệm đó và cái cách làm việc khoa học của thầy, và có lẽ là cái điều đó giúp thầy có thể lầu trích dẫn thuộc rất nhiều những kinh điển, cũng như là những cái phần trích dẫn về những cái kiến thức trên về thế tục và trong những cái bài pháp của mình. Tại vì như lần đầu con nhớ những cái kỷ niệm cách đây khoảng tầm 7-8 năm, lần đầu tiên con nghe thầy thuyết pháp thì con rất ngạc nhiên, bởi vì lúc ấy có những cái buổi thuyết pháp thầy không cần nhìn giấy, dù là những cái phần gạch là những cái ý chính, và tất nhiên thầy không có chùa mình thì cũng chưa có tiền để mua hai cái màn hình plasma thần thánh như trong cái bài phát biểu của Tổng thống Obama vừa rồi, mà thầy chắc là có thể nhờ những cách làm việc rất khoa học như vậy mà thầy có thể nhớ được rất chi tiết những cái phần mà kiến thức trong kinh điển, cũng như là trong những cái phần kiến thức khác ở ngoài đời để có thể truyền bá tới tất cả đại chúng chúng con. Vâng, xin cảm ơn sư đã chia sẻ với chúng con về những cái thông tin rất đáng quý về thầy của chúng con. Và sau đây thì xin tiếp tục câu hỏi dành cho sư ạ. Vâng, vừa rồi thì Thiện Tùng nhìn thấy cô đã giơ tay, bây giờ xin dành cho cô ạ. Vâng, xin mời cô ạ.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư thầy, con xin phép được nêu ra một cái ý, là nói chung đó là một cái điều trăn trở của giới Phật tử tại gia chúng con, mà con cũng nghĩ đó là một cái điều trăn trở của quý thầy. Thì hiện nay theo con được biết là trong giáo pháp của Đức Phật thì tại Việt Nam là nói chung là một số tín đồ Phật tử chúng ta cũng như là đa phần các tăng ni có những cũng có những số thầy là chủ trì của chùa, nhưng mà nói về tu theo tịnh độ thì có thể là chỉ giới hạn ở phạm vi là tín nguyện hạnh. Thì cái đó là cái phương tiện, thì theo con là muốn nhờ thầy cho chúng con một cái ý, nếu mà về giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có những cái chủ trương nào để mà nhằm đưa giáo pháp của Đức Phật về đúng chánh pháp, và theo quan điểm, theo cái suy nghĩ của thầy thì một người đã cống hiến rất nhiều cho Phật giáo, thì theo cái suy nghĩ của thầy là cách nào để mà mình chuyển hóa được để mà cho tất cả những cái tín đồ Phật giáo cũng như là một số là tăng ni của chúng ta là đi đúng theo chánh pháp.
Dạ vâng ạ. Cái này cũng liên quan đến tông phái, sư có thể trả lời, xin mời sư ạ.
Dạ. Cái Phật pháp đó thì nó tới nhiều pháp môn, mà nó nói là 84,000 pháp môn. Cho nên đó, giờ mình có duyên với pháp môn nào mình cứ tu theo pháp môn đó. Thì nó còn thì tịnh độ hay là thiền tông hay là nguyên thủy hay là đại thừa đó, thực ra đó thì cái pháp môn nào á thì nó cũng có cái ưu việt của pháp môn đó. Nhưng mà theo cái lời dạy của Đức Phật, một hôm Di Mẫu Gotami vào bạch với Đức Thế Tôn là làm sao mà mình biết mình tu đúng chánh pháp. Thì Đức Phật Ngài mới trả lời, Ngài nói là này Di Mẫu Gotami, cái pháp môn nào mà tu đúng chánh pháp đó thì càng tu á thì tham sân si giảm thiểu, thì đó là tu đúng chánh pháp. Chúng ta tu theo nguyên thủy, Đại Thừa, Thiền Tông, Kim Cang hay là Tịnh Độ thì chúng ta cứ tu. Nhưng mà nếu mà chúng ta cảm thấy tu những cái pháp môn đó mà chúng ta thấy tâm của chúng ta từ bi hỷ xả nhiều hơn, bao dung, vị tha cao hơn, và lúc nào cái gương mặt chúng ta cũng hồng hào, sáng sủa, tươi cười, mà không có được, không có những cái cản trở, mà chúng ta nhìn chồng, nhìn cha mẹ, nhìn những người thân của chúng ta ở trong cái ánh mắt gọi là từ bi hỷ xả. Và chúng ta vô trong chùa, chúng ta cũng hoan hỷ với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thì những cái mình biết là những cái dấu hiệu đó, đó là mình đang đi tu đúng với chánh đạo. Còn nếu mà mình càng tu cái pháp môn đó, mà mình càng thấy là tâm của mình hách dịch, tâm mình khó ưa, tâm mình tật đố, tham sân si dãy đầy, rồi mà mình tự cho, tự cao, tự đại là mình tu pháp môn này là số 1, pháp môn kia đó là yếu kém, pháp môn nọ đó là không ra gì. Cái đó là không nên. Mà mình càng tu là tâm mình phải bao dung, mà mình thấy rằng là mình phải nhìn cái tâm phiền não của mình, chứ đừng nhìn cái người khác làm cho mình phiền não. Mà đa phần Đức Phật dạy là mình nhìn lỗi người, nhưng mà mình không nhìn ở nơi chính mình. Và vì vậy cho nên là phiền não nó phát sanh. Mà cái trọng yếu cái người tu của chúng ta đó là làm sao mình sửa đổi cái thân tâm của chúng ta. Sửa đổi cái chẳng hạn như ngày xưa cái tâm mình ích kỷ nhỏ mọn, thì bây giờ mình tu là mình phải sửa đổi cái tâm mình là phải bố thí từ bi hỷ xả. Ngày xưa mình sân si dãy đầy, thì bây giờ là mình phải tu phải hiền hòa, rộng lớn, bao dung, biết tha thứ, biết nhường nhịn và biết là chấp nhận những cái nghiệp ở trong cái cuộc sống của mình. Thì cho nên cái đó là những cái chất liệu mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải sửa đổi, mà phải sửa mỗi ngày, giống như là cái cơ thể của chúng ta mà tốt là nhờ chúng ta thể thao. Nhà chúng ta sạch, bếp của chúng ta gọn là nhờ chúng ta phải dọn dẹp, lau chùi mỗi ngày. Cái thân và cái tâm của chúng ta cũng vậy, mà chúng ta muốn giáo dục, chuyển hóa, thay đổi nó để nó trở thành một cái tâm thánh thiện là chúng ta phải tu luyện công phu, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật mỗi ngày đó, thì chúng ta mới giáo dục, cải biến để chuyển hóa từ những cái tâm thấp hèn trở thành cái tâm cao thượng, từ cái tâm phàm phu trở thành cái tâm gọi là thánh nhân. Dạ, xin hết.
Dạ, cảm ơn sư. Sư đã trả lời một câu hỏi cũng là mối quan tâm của không ít Phật tử hiện nay, và qua đó cũng là một bài pháp thoại ngắn rất là quý giá, rất bổ ích dành cho đại chúng chúng ta. Bởi vì đấy cũng là một cái vấn đề mà hiện nay khi mà Phật tử cũng có ý so sánh giữa tông phái này rồi pháp môn này với pháp môn khác, và so sánh một số tăng ni trong nước cũng như là tăng ni nước ngoài, thì Thiện Tùng nghĩ rằng là mỗi người sẽ tìm một vị thầy cũng như là một pháp môn phù hợp với mình. Nhưng mà tất cả những pháp môn đó đều nằm trong những cái pháp môn mà chư Phật đã dạy và chư tổ nhiều đời đã dạy. Và quan trọng nhất là khi mình đã tìm được một vị thầy hoặc là một pháp môn phù hợp với mình, thì mình cũng tôn trọng và bao dung với những người khác, dù có thể họ khác mình, đấy là tôn trọng sự khác biệt và bao dung với người khác. Và quan trọng nhất là chuyển hóa cái tâm của mình tốt hơn, như là sư Thiện Minh đã nói. Vừa rồi thì Thiện Tùng có nhận được một cái chia sẻ từ ban tổ chức, nói rằng là ở trên lầu 3 ấy, thì khi mà các Phật tử không có điều kiện ngồi ở ngay lầu 2 và tiếp xúc trực tiếp với lại giảng sư của chúng ta ngày hôm nay, thì trên lầu 3 có một số Phật tử muốn đặt câu hỏi. Thì xin mời các thầy ở trên đó và các thị giả có thể truyền câu hỏi, truyền cái micro để có thể ở trên lầu 3 đang theo dõi trên màn hình thôi, hoặc là theo dõi từ xa để có thể đặt câu hỏi và sư hoan hỷ trả lời ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, con xin phép thay mặt đại chúng đặt câu hỏi là trong Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thì quý chư tăng dùng ngọ và có thể ăn thức ăn mặn. Xin thượng tọa có thể chia sẻ cho đại chúng biết rõ về vấn đề này. Dạ, A Di Đà Phật.
Nãy giờ chúng tôi tưởng là có dưới này không?
Trên lầu nữa.
cái giờ hỏi về vấn đề ăn uống ha.
Sắp đến trưa rồi sư ạ.
Sắp tới trưa hỏi cái là đói bụng rồi. Cái Phật giáo nguyên thủy đó thì là cái đặc điểm là nhà sư là ăn ngọ, tức là không ăn quá 12 giờ. Mà thường là cái truyền thống giới lực của Phật giáo của chúng ta đó là ngày xưa là Phật là cũng là cho ăn ngọ. Mà sau này là y học nó cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm và cái kiến thức là buổi ăn sáng đó là bổ não, ăn trưa đó là khỏe, ăn chiều là mập thịt. Cho nên những cái người nào mà béo phì đó là quý vị nên ăn ngọ, đó là cái cách đó gọi là có eo đẹp, có dáng đẹp. À, còn nếu mà rồi là hay là ăn sáng đó là vàng, mà ăn trưa đó là bạc và ăn chiều là đồng. À, cho nên đó là Phật đó là chế không cho ăn chiều, đó là rất khoa học. À, thứ hai nữa là cái người xuất gia đó ít vận động. À, mà nếu mà ăn thì ăn nhiều cái cử chiều á là nó sẽ không tốt cho cái đời sống của chúng ta, nó sẽ dư. Và cái thứ hai nữa là đi khất thực, thời của Đức Phật á là tăng già với Đức Phật á đi khất thực, mà đi khất thực á thì sinh buổi sáng thôi mà sáng sinh mà chiều đi sinh nữa đó, quá tải và sợ. Và do đi khất thực này đó, và từ đó thì chúng ta thấy cái Phật giáo nguyên thủy là có nhiều cái quốc gia, mà cái quốc gia chúng ta thấy là có thể là ăn theo cái lý gọi là tam tịnh nhục, là cũng có thể là ăn mặn được. Đấy. Thì như vậy là tại vì đi khất thực ở ngoài đường, cho nên là người ta cho có cái gì đó thì người ta cúng cái đó. Giống như người ta có nước tương tam thái tử thì mình nhận nước tương tam thái tử. Mà nếu người ta cúng nước mắm Phú Quốc thì mình nhận nước mắm Phú Quốc. Thấy không? Chứ bây giờ mà đi ăn xin mà nói là tôi nhận món này không nhận món kia thì đâu có được, đã là ăn xin. Thứ hai nữa là cái người tu là phải dễ nuôi, người tu là phải có lòng từ bi với những cái người người ta có tâm với mình. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta đi dự các nước Phật giáo trên thế giới đó thì là chỉ có Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan đó là hình như là tuyệt đối ăn chay, còn một số quốc gia khác đó thì chúng tôi thấy là không có ăn chay. Mà ngay cả cái Phật giáo Tây Tạng và cái Phật giáo Mông Cổ mà họ theo cái truyền thống gọi là Đại Thừa đó, nhất là cái Phật giáo Mông Cổ họ tu theo cái truyền thống Đại Thừa, nhưng mà lại là họ cũng không ăn chay. Tại vì tìm hiểu cái văn hóa, tại vì mùa đông của họ đó 6 tháng, và cái nền y học của Mông Cổ là động viên cái người dân của họ là phải ăn mỗi tháng đó, là phải có 8 cái thịt ở trong cơ thể này mới đủ năng lượng để kháng với thời tiết khắc nghiệt ở tại cái nước Mông Cổ. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây á, cái vấn đề mà đi ăn mặn á là nó phù hợp với đi khắc thực. À, nhưng mà có người đó là tại vì là do ăn mặn cho nên là người ta mới sát sanh. Đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy là Phật giáo ở gần chúng ta là Thái Lan nè, Lào nè, Campuchia nè, Miến Điện, là những cái xứ đó là quốc giáo. Nhưng mà lại chúng tôi thấy họ cũng ăn mặn. À, nhưng mà là có người đặt ra là tại do mình ăn cho nên ta mới giết. Thấy không? Cái đó là nghe ra, nếu mà trường hợp là nói là do mình ăn cho nên người ta mới giết. À, thì cái đó là nhiều khi mình lập luận cái đó thì nó không ổn. Tại vì là ở đây chúng tôi thấy cũng có cái trống nè. Như đa số chùa là đều có trống. Mà cái trống đó quý vị biết làm bằng cái da của nó là da gì? Da trâu và da bò. Như vậy là nếu mà mình nói là do mình ăn cho nên mình mất, người ta mới sát sanh. Như vậy là lẽ mình để cái trống đó mình đánh mỗi ngày đó. Vậy đó là cũng nó cũng là nhiều khi nó cũng gián tiếp sát sanh sao? Như vậy là cái con bò nó chết á, thì là ở bên Nam Tông thì ăn thịt, còn bên Bắc Tông thì lấy da đánh trống mỗi ngày. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây á, là cái không phải là cái sát sanh á. Sát sanh là tất cả là điều là sát sanh là do cấm giết. Đó, cấm giết. Và cấm gọi là do mình cấm mình giết, cấm mình xuống và mình nghi cái người khác giết, gọi là cái đó là không hợp pháp. Còn cái vấn đề sát sanh nó còn nhiều cái lĩnh vực khác. Chẳng hạn như ngay cả mình dùng mỹ phẩm ở trong cái đời sống hàng ngày, rồi chúng ta mang giày da, rồi ngay cả cái mỹ phẩm cao cấp của mình đó, là nhiều khi nó làm bằng chất, có chất trùng hổ luôn đó. Có chất trùng hổ đó, nhiều khi mình dùng mỹ phẩm cao cấp là cũng là cái, nhiều khi rồi là ngay cả mình uống những cái loại, những cái người mà lớn tuổi uống những cái sụn cá mập, những cái loại thuốc mà nó lại nó liên hệ tới cái sự giết mổ. Cho nên ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó là nhiều khi là nó cũng liên hệ, những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày nó cũng lại liên hệ tới cái sự giết mổ. Cho nên cái vấn đề mà Đức Phật ngài đưa ra cái pháp tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi, đó là ngài hình thành nên cái học thuyết tam, cái học thuyết gọi là trung đạo. Nếu mà đạo Phật nó là tuyệt đối ăn chay thì nó không khéo nó sẽ rơi vào khổ hạnh, còn nếu mà tuyệt đối ăn mặn thì sẽ rơi vào cái con đường lợi dưỡng, mà sẽ không khổ hạnh không lợi dưỡng, đó là cái con đường trung đạo, đó là cái con đường gọi là vị tha, ôm bát đi ăn xin, vừa giáo dục bản thân của mình mà vừa là để cho hàng bá tánh họ cúng dường, họ gieo phước. Thì như vậy là theo chúng tôi nghĩ là cái lý mà tam tịnh nhục Phật đưa ra đó để ngài hình thành, để xây dựng nên cái học thuyết trung đạo, mà đó là cái con đường trung đạo. Vì là cái đạo Phật của chúng ta đó là đỉnh cao của nó là vô ngã niết bàn, mà niết bàn đó gọi là phá chấp phá tướng, mà mình còn chấp là có nghĩa là mình chưa phải là giác ngộ hoàn toàn. Xin cảm ơn.
Dạ vâng thưa sư, nhưng mà có lẽ là tại vì có một số người vẫn cho rằng là nếu coi tức là cái gì cũng phá hết, có gì cũng chấp hết thì chắc là cũng không đúng, đúng không thưa sư? Tức là cần tránh những cái cực đoan ở phía này lại đi thành một cái cực đoan ở phía khác, và cần phải soi dọi cái lời dạy của Đức Phật vào trong mọi những cái hành động cũng như là suy nghĩ của chúng ta hàng ngày. Dạ vâng, vâng thưa sư và kính thưa đại chúng, chúng ta đã được nghe qua cái buổi giao lưu với sư Thiện Minh, thì chúng ta đã được biết cái quá trình tu học của sư, rồi những cái công việc Phật sự mà sư đã làm ở trong và ngoài nước, xây chùa, rồi dịch kinh điển, và cũng như là làm rất nhiều những công việc khác ở bên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và công việc của một giảng sư. Vâng, kính thưa quý vị, thì chúng ta qua cái việc chia sẻ của sư Thiện Minh ấy, thì đã giúp chúng ta là hiểu rõ hơn cái quá trình tu học và vai trò của một tu sĩ có những cái đóng góp tích cực cho Phật giáo và cho xã hội, theo lời dạy của Đức Thế Tôn là các tỳ kheo hãy ra đi đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Và để từ đó thì những hàng đệ tử của Đức Phật của chúng ta thì có cái nhận thức đúng đắn và thực hành giáo lý của Đức Phật, từng bước hoàn thiện cái phẩm chất của một Phật tử tại gia và trợ duyên cho quý tăng ni hoàn thành tốt mọi Phật sự trên bước đường hoằng dương chánh pháp. Và con xin được thay mặt ban tổ chức chương trình, con xin chân thành cảm ơn sư Thích Thiện Minh và kính chúc sư có thêm nhiều sức khỏe, nghị lực và trí lực trên bước đường phụng sự lý tưởng, mang lại hạnh phúc an lạc đến cho đời. Và kính chúc quý vị Phật tử đã trải nghiệm, có một sự trải nghiệm rất tốt trong một cái ngày tu an lạc trong chánh pháp. Và con xin cung thỉnh sư hồi hướng công đức ạ. Xin mời quý vị ạ.
Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, sáng hôm nay ngồi lắng nghe chia sẻ của Thượng tọa Thích Thiện Minh, một vị pháp hữu rất là thân mật với chúng tôi từ năm 1992 đó, tôi bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc về những đóng góp, về những cống hiến mà Thượng tọa Thiện Minh đã mang lại cho Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam nói riêng và cho Phật giáo Việt Nam nói chung. Sau đây tôi xin chia sẻ một vài nhận xét về con đường thông dong mà Thượng tọa Thượng Minh đã chọn từ năm lên 11 tuổi. Điều 1, phát xuất từ động cơ đi tu, mong đón nhận được sự kính trọng của quần chúng. Thượng tọa Thiện Minh từ tuổi thơ ấu đã trở thành một chú tiểu, và trên nền tảng của niềm đam mê về giá trị tăng sĩ được trân quý, được cung kính, được lắng nghe, Đại Đức đã trở thành một nhân vật mà từ thở thơ ấu đó là hữu dụng cho Phật giáo đó, là làm rất nhiều việc. Trên tinh thần đó thì cái đường lối tu tập và làm Phật sự của Thượng tọa Thượng Minh được chia ra làm ba phương diện: pháp học, pháp hành và pháp thành. Về pháp học đó thì học Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa qua góc độ thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo và tu tập quan Phật giáo, để nắm vững Phật giáo ở trong tầm tay của mình. Về pháp hành đó, vì đi theo Phật giáo Nguyên Thủy, Thượng tọa đó nhấn mạnh đến ba trụ cột, đó là hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Kết quả của pháp học và pháp hành đó là pháp thành, tức là đạt được những thành quả trong việc làm Phật sự và phụng sự nhân sinh. Điều 2, những đóng góp to lớn của Thượng tọa Thượng Minh có thể được chia làm hai lĩnh vực chính. Lĩnh vực 1 là trước tác và dịch thuật kinh sách Phật giáo. Với độ tuổi 48, tuổi ta, 47 tuổi Tây, Thượng tọa đã đóng góp cho nền văn học Phật ở Việt Nam 60 dịch phẩm và tác phẩm. Trong số đó có 14 dịch phẩm thuộc về các bộ sớ giải kinh điển từ kinh Tạng Pali. Với độ tuổi này, không chỉ ở riêng Việt Nam mà còn ở khắp thế giới, không phải ai cũng dễ dàng làm được những cái công trình to lớn như thế. Điều đó cho thấy rằng là cái thao thức phụng sự Phật giáo, thao thức chia sẻ lời Phật dạy đến với quần chúng Việt Nam và những người hữu duyên ở Thượng tọa Thượng Minh là rất lớn, và đó là một tấm gương rất cao quý mà các thế hệ tăng ni trẻ có thể là nương vào đó để soi sáng mình và làm tốt cho con đường tu học của mình. Một mảng đóng góp tích cực khác mà Thượng tọa Thượng Minh đã mang lại cho Phật giáo đó là xây dựng và tổ chức các khóa tu tại các tự viện do mình dựng nên. Ngoài việc làm chủ trì chùa Bửu Quang, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam, Thượng tọa Thượng Minh trong một thập niên qua đã xây dựng được chùa Đại Lộc, Sa Nát, Ấn Độ, Thiền viện Bồ Đề ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thiền viện Thiện Minh ở tỉnh Vĩnh Long, chùa Giác Hoàng ở tỉnh Bình Dương, chùa Đại Phước ở Miến Điện, và đang dự kiến lập thêm một ngôi chùa ở Tích Lạc. Về phương diện này đó, dù là người bạn thân của Thượng tọa, tôi có thừa nhận rằng là tôi rất là kính phục, rất nể phục và những đóng góp như thế. Không phải ai cũng dễ dàng có được phước báo và thuận duyên để làm được những việc vĩ đại như thế này. Điều 3, công thức thì dẫn đến thành công. Mặc dù người xuất gia đó thì không bận tâm đến cái thành công theo nghĩa là danh tâm tiếng tứ, tiếng tốt mà người đời hướng về. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng có thể tạo ra những thước đo về Phật sự mà một vị tăng sĩ đã làm được, đóng góp với vai trò là một người dẫn dắt tinh thần cho quần chúng tại gia. Công thức mà Thượng tọa Thiện Minh chia sẻ đó bao gồm trước nhất là sự quyết tâm, Sau đó là thái độ theo đuổi mục đích với một cam kết lớn, với sự nỗ lực và nhẫn nại, không bỏ cuộc nửa chừng. Bên cạnh đó, đó phát triển đức tính bao dung, thông cảm, tha thứ, để chúng ta dễ dàng cộng tác, cộng sự với những người hữu duyên, hoặc là làm công việc lãnh đạo, học trò của mình, hoặc là các Phật tử của mình. Đó là cái công thức thành công theo hướng ứng xử mà Thượng Tọa đã trải nghiệm trong hơn 2 thập niên qua. Ngoài ra đó, thì cái công thức mà Thượng Tọa nêu ra gồm có 5T, còn rất đáng để chúng ta suy gẫm. Thứ nhất đó, là tấm lòng, tức là tâm. Thứ hai đó là tầm nhìn, tức là sự hiểu biết xa, kiến thức rộng, để thấy rõ được cái tính nhân quả của mọi vấn đề mà mình chuẩn bị đầu tư. Thứ ba là tẩm bổ, tức là làm cái việc gì đó phải cho nó phát triển lên, lớn mạnh ra, chứ không có dậm chân tại chỗ, không có trì hoãn, không đánh mất cơ hội để cái sự tiến bộ đó nó được có mặt. Thứ tư là tổ chức, tức là có phương pháp, có tiến trình, có kịch bản để những người cộng sự, thậm chí là những người rất là mới lại trong lĩnh vực này, có thể học ra được, rút ra được để đồng hành với dự án, chương trình Phật sự có giá trị. Và thứ năm đó là có tiền bạc, tức là một cái hình thức phước báo phục vụ cho các việc làm, các việc nghĩa, các việc Phật sự nói chung. Tự đặt ra cho mình là công thức 5T và ứng dụng công thức 5T đó trong các Phật sự, từ đó Thượng Minh đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rất rõ nó là cái phương thức rất đúng, rất chuẩn. Có tâm không chưa đủ, có nỗ lực không chưa đủ, và có đủ những thuận duyên để các ước mơ chân thành cao quý chúng ta đó trở thành một hiện thực. Với tựa đề 48, xây dựng được 5 ngôi chùa, trước tác và dịch thuật 60 tác phẩm và dịch phẩm, và làm lớn mạnh cộng đồng Phật giáo Nam truyền, hay là còn gọi là Nguyên thủy tại Việt Nam, Thượng Tọa Thượng Minh đã xứng đáng trở thành một tấm gương để tất cả chúng ta cùng quan hỷ, cùng chia sẻ, cùng học hỏi, nhằm góp phần phát triển Phật giáo hướng đến một tương lai tươi sáng và bền vững. Kính chúc Thượng Tọa thành tựu được các Phật sự phá vỡ sung mãn để tiếp tục lý tưởng mà Thượng Tọa đã chọn từ tuổi 11. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị có nhu cầu thỉnh Đại Tạng Kinh Việt Nam, các CD về âm nhạc Phật giáo, các kinh sách băng đĩa do Thầy Nhật Từ biên soạn và thuyết giảng, các hoạt động từ thiện xã hội, cũng như các chương trình hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-830-9570, 083-8394-121, 0918-771-221. Website: daophatngaynay.com, chùa giác ngộ.com.